Chương 224. Người cái này tạt bao. Chương 224. Người cái này tạt bao. Lôi ngục bên trong, Khương Sơn Hải Kim sắc hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng phanh một tiếng vang dọn. Như là thủy tinh giống như vỡ vụn. Một đạo tráng kiện lôi quang thừa cơ đánh trúng Khương Sơn Hải. Hắn lập tức miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Ném ra một vài trượng sâu hô to. Khương Sơn Hải dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại cảm giác thể nội linh lực hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ dường như đều lệch vị trí, mỗi động một cái đều nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Thấy cảnh này, Quỷ Phong cười lạnh một tiếng nói rằng, "Khương Sơn Hải, đây chính là ngươi không coi ai ra gì hậu quả. Hiện tại, ta cho ngươi một đầu sống sót cơ hội, lập tức quỳ xuống đến cho Đại Đạo Tông tông chủ dập đầu nhận lầm, lại phụng Đại Đạo Tông chủ làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một ngựa. Tha cho ngươi mẹ." Khương Sơn Hải ra sức đứng dậy, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Quỷ Phong. Quỷ Phong hiếp hiếp mắt nói, "Như thế nói đến, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tinh khiết muốn chết ta." Lúc này, Quỷ Phong trước mặt, một đạo càng khủng bố hơn lôi vân hội tụ mà thành đi chết đi. Quỷ Phong gầm thét, vận chuyển lôi vân mà đi. Mà Nam Cung Ba Thiên bên này, cứ việc Nguyệt Nha hình kiếm khí suy yếu giải lụa màu đen uy lực, nhưng này giải lụa màu đen vẫn như cũ thế không thể đỡ, lao Nam Cung Bá Thiên bả vai xẹt qua. Một kích này sẽ mở hắn quần áo. Trên vai của hắn lưu lại một đạo thật dài miếng máu, máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nửa người. Nam Cung Bá Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, cầm kiếm tay cũng không nhịn được run rẩy lên. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt lộ ra bất khuất. Sở Hùng cùng Quỷ Phong thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng khinh miệt hử, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại. Quỷ Phong vô tình giễu cợt nói, mà Sở Hùng lại lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng nói rằng, tiếp tục, hôm nay tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Quỷ Phong liếm môi một cái, quanh thân lôi quang lần nữa điên cuồng hội tụ, chuẩn bị cho Khương Sơn Hải một kích chí mạng. Sở Hùng quanh thân ma uy phun trào, cũng hướng phía Nam Cung Bá Thiên từng bước tới gần, mỗi một bước đều dường như mang theo khí tức hủy diệt. Khương Sơn Hải chật vật theo trong hố lớn đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị mong muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn cố nén đau xót, lần nữa điều động thể nội linh lực, chuẩn bị nên đón Quỷ Phong vòng tiếp theo công kích. Mà Nam Cung Ba Thiên cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cầm kiếm tư thế. Cứ việc vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Sở Hùng. Quỷ Phong giữ tợn cười một tiếng, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Trên bầu trời cựu tiêu lôi kiếp dường như nhận lấy mãnh liệt hơn triệu hoán, vô số lôi quang hội tụ thành một đầu to lớn hơn lôi long. Cái này lôi long quanh thân quấn quanh lấy lớn bằng cánh tay thiểm điện đầu rồng ngẩng cao, phát ra đinh thai nhức góc long ngâm, dương nhanh múa vút hướng phía Khương Sơn Hải đánh tới. Lôi long những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở chịu chết đi. Khương Sơn Hải, Quỷ Phong cùng hùng nói. Khương Sơn Hải quyết tâm trong lòng, thi triển ra Ngự Thần Tông cấm kỵ tuyệt kỹ Ngự Thần Bá Thế Quyền. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt bị kim sắc quang mang bao khỏa, quang mang bên trong mơ hồ có phủ văn cổ xưa lấp lóe, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Khương Sơn Hải hét lớn một tiếng, đó lôi long xông tới đấm ra một quyền, ánh sáng màu hoàng kim cùng lôi quang đan vào một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Nhưng mà lôi long lực lượng quá mức cường đại, vẹn vẹn rằng co một lát, Khương Sơn Hải liền bị lôi long đôi rồng mạnh mẽ rút chúng, lần nữa bay ra ngoài. Lần này hắn trùng điệp đâm vào trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều bị hắn đâm đến đung đưa, núi đá rỉ rào rơi xuống. Sở Hùng nhìn thấy Quỷ Phong chiếm thượng phong, cũng gia tăng công kích lực độ. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, ma thần hư ảnh trong tay cờ đèn trong nháy mắt biến lớn mấy lần, cờ trên mặt ma ảnh nhao nhao gầm thét vọt ra, hướng phía Nam Cung Bá Thiên đánh tới. Nam Cung Bá Thiên thi triển ra Huyễn Nguyệt Tàn Ảnh bộ thân hình như quỷ mị giống như tại ma ảnh bên trong xuyên thẳng qua, ý đồ tránh né công kích. Nhưng mà ma ảnh số lượng đông đảo, lại tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem hắn vây quanh. Nam Cung Bá Thiên cơ trường kiếm, kiếm khí tung hành, nhưng ma ảnh lại liên tục không ngừng. Đồng nhiên, một cái ma ảnh bắt lấy hắn mắt cá chân, hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Ngay sau đó, lại có mấy cái ma ảnh thừa cơ nhào tới, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Nam Cung Bá Thiên tuyệt vọng nhìn về phía một bên Khương Sơn Hải, như toan nhường Khương Sơn Hải mau cứu hắn. Có thể Khương Sơn Hải cũng không khá hơn chút nào. Quỷ Phong Lôi Vân, cơ hồ là một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào trên người hắn, nhưng hắn khổ không thể tả đã, bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, trên người bọn họ vết thương chồng chất, linh lực cũng sắp hao hết, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ chống lại. Khương Sơn Hải gian nan là theo trong lôi vân dãy rủa lấy lần nữa đứng dậy. Cứ việc hai chân run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Nam Cung Bá Thiên nhìn thấy Khương Sơn Hải như thế kiên cường, cũng là dựa vào trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hô hấp run rập, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không tối lui chút nào mà nhìn chằm chằm vào Sở Hùng cùng Quỷ Phong. Nhìn thấy hai người như thế hành vi, Quỷ Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Hừ, sắp chết đến nơi còn không buông bỏ." Sở Hùng cười lạnh một tiếng nói rằng, "Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Dứt lời, hắn cùng Quỷ Phong đồng thời phát động sau cùng công kích, chuẩn bị giải quyết triệt để rơi Khương Sơn Hải cùng Nam Cung Bá Thiên. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn giọng nói, dừng tay. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn. Bọn hắn nhao nhao đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy Thanh Vân Tông tạm thời ở lại lối vào, ba đạo thân ảnh dường như theo mở mịt trong mây mù bước ra. Cái này ba đạo nhân ảnh là hai thiếu nữ một lão đầu. Kia hai thiếu nữ đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, quanh thân tản ra linh hoạt kỳ ảo khí chất, đúng như ngộ nhập phàm trần tiên tử. Lão đầu kia giống nhau khí thế không tầm thường, như cây khô gặp mùa xuân, toàn thân lộ ra tiên phong đạo cốt ý vị, tinh khí thần tràn trề. Mà ba người này không phải người khác, chính là Khương Thái Mộ cùng Lý Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi. Ba người Ứng Lâm Dương ước hẹn đi vào Vân Thành tụ hợp, nào có thể đoán được vậy mà gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt là Khương Thái Mộc mắt thấy Sở Hùng cùng Quỷ Phong đối Khương Sơn Hải cùng Huyền Nguyệt Tông chủ Nam Cung Bá Thiên thống hạ sát thủ. Nguyên bản bình hòa đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đúng như đêm lạnh bên trong xẹt qua một đạo băng nhận, thanh âm dường như lôi cuốn lấy ngàn năm xương lạnh, thật là lớn một đống gan chó. Dám đối ta Ngự Thần Tông tông chủ hạ độc thủ như vậy? Thử hỏi một tiếng, ngươi cái này tạp mao tại động thủ trước đó, có thể từng nghĩ tới ta có hay không đáp ứng? Ngự Thần Tông chính là Khương Sơn Hải toàn bộ, hắn cực kỳ để ý cái này tông môn. Tự nhiên cũng là đem bao che cho con bản tính triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, đương nhiên, cái này bao che cho con bản lĩnh tự nhiên là học được Lâm Dương chân lý. Ánh mắt của hắn trực tiếp chằm chằm tới Sở Hùng trên thân, mở miệng nói ra, "Tạp mao, trả lời ta." Chương 225. Sử Hạo cáo biệt thế giới. Chương 225. Sử Hạo cáo biệt thế giới. Nhìn thấy trước mặt Khương Thái Mộc, Sở Hùng con ngươi đột nhiên co lại. Dường như hai viên đen nhánh đầm sâu trong nháy mắt bị đầu nhập cự thạch, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khương Thái Mộc vị này ngày bình thường tổng kính yêu lấy mũ rộng vành, tại khe núi dòng suối bên cạnh khoan thai câu cá Ngự Thần Tông lão tổ. Tại mảnh này huyền ảo đại lục dài dằng dặc trong lịch sử, tựa như một cái thần bí truyền kỳ ký hiệu. Bối phận so nhà mình lão tổ còn cao, trải qua tuyến nguyện, so kia cao vút trong mây Linh Tiêu Sơn niên luân còn muốn kéo dài. Lại từ trước đến nay làm việc thần bí khó lường, tung tích đúng như chân trời lơ lửng không cố định mây bay, khó mà nắm lấy. Từng có vô số lần, Ngự Thần Tông hám sâu sinh tử tuyệt cảnh, các phương cường địch vây quanh, trên tông môn hạ nhân tâm hoảng sợ, mọi người ở đây đều coi là Ngự Thần Tông sắp hủy diệt thời điểm. Khương Thái Mộc tiểu gì cũng sẽ như thần binh trên trời rơi xuống, lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, nhường Ngự Thần Tông chuyển nguy thành an. Không nghĩ tới lần này nhằm vào Thanh Vân Tông tỉ mỉ bố cục, lại dẫn xuất vị này khiến vô số cường giả đều kiêng dè không thôi sát tinh. Sở Hùng trong lòng tin tưởng, Khương Thái Mộc từ trước đến nay bào che cho con, chỉ cần liên quan đến Ngự Thần Tông, hoặc là cùng hắn coi trọng người có quan hệ, kia tất nhiên sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Như tiếp tục đối Thanh Vân Tông, Ngự Thần Tông cùng Huyền Nguyệt Tông tạo áp lực, lấy lao nhân này tính tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại hắn suy nghĩ như nay rối giống như quần của lúc, Sử Hạo bước chân vội vàng, thân ảnh như quỷ mị giống như tới gần, dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm, chỉ vào cách đó không xa Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi nói rằng tông chủ, hai người này chính là mượn vạn dặm linh lực trúc cơ Lý Y Lệ Lan, cùng đo linh lúc xông phá linh lực trụ Diệp Tiểu Chi. Sở Hùng nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hữu quang, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú để mắt tới Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi. Hai người này duyên dáng yêu kiều, tựa như không cốc cú lan, quanh thân tản ra đặc biệt linh vận. Cảm nhận được Sở Hùng hung hăng vô song uy áp, Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hai người gần như đồng thời vận chuyển thể nội linh lực. Lập tức, nhu hòa mà hào quang sáng tỏ tại các nàng quanh thân lưu chuyển, tay áo đồng bền, dường như hai đóa trong gió chập chờn nhưng lại kiên cường tiên liên, không hề sợ hãi. Sở Hùng thấy thế, trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Sử Hạo nói không giả, hai người này thiên phú quả nhiên tuyệt luân. Nếu có thể thu nhập dưới trướng, nhất định có thể trở thành tông môn quật khởi cường đại trợ lực, thật sự là hiếm có tu luyện người kế tục. Sử Hạo thấy Sở Hùng đối hai người hứng thú nồng hậu dày đặc, trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, tiến đến Sở Hùng bên hai, hạ giọng nói tông chủ, hai người này thiên phú tuy cao, nhưng tâm tư chưa hẳn tại chúng ta bên này, tuyệt không thể buông tha các nàng, cần phải giết chấm dứt hậu hoạn. Vừa dứt lời, hai đạo như đao ánh mắt lợi hại trong nháy mắt khóa chặt Sử Hạo. Một đường tới tự Khương Thái Mộc, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi là Lâm Dương thân truyền đệ tử, mà hắn thân làm Thiên Đạo Phong trưởng lão, bao che cho con là thiền kinh địa nghĩa sự tình, há lại cho người khác đối phong nội đệ tử nội sát tâm. Một đạo khác thì là Sở Hùng quan tới, bất thình lình ánh mắt, nhường Sử Hạo như rơi vào hầm băng, da đầu trong nháy mắt run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tông chủ, ngài vì sao như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là muốn giết ta? Sử Hạo âm thanh run rẩy đến như là trong gió thu lá rụng, hai chân cũng không nhịn được có chút run lên. Ngay thường tùy tiện trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Sở Hùng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng trong nháy mắt kia dâng lên sát ý. Sử Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không tự giác hiện ra một tia may mắn, đưa tay lặng lẽ lao đi trên trán mồ hôi mịn. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt oanh, một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sơ khai lúc anh minh, một đạo bàng bạc chói mắt hồng quang lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức, như là một đầu tránh thoát chói buộc viễn cổ cự thú, hướng phía Sử Hạo bắn thẳng đến mà đi. Người xuất thủ chính là Khương Thái Mộc. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ có người ngấp nghé Thiên Đạo Phong đệ tử tâm tư, cái này không khác tại trên đầu con cọp đổ lông, hắn vạn vạn nhịn không được. Sử Hạo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan bởi vì sợ hãi vặn vẹo không còn hình dáng, hoảng sợ gào thét nói, "Tông chủ, cứu ta, mau cứu ta ạ." Thanh âm kia vô cùng thê lương, dường như thụ thương cô lang ở trong vùng hoang dã kêu rên. Sở Hùng ánh mắt ngưng tụ, lập tức ra tay ngăn cản. Quanh người hắn ma khí như mãnh liệt màu đen như thủy triều cuộn, trước người ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen bình chướng, ý đồ ngăn trở Khương Thái Mộc công kích. Đạo này bình chướng bên trên phù văn lấp lóe, tản ra quỷ dị quan mang, mơ hồ có ma ảnh ở trong đó gào thét. Nhưng khi hắn lực lượng tới gần hồng quang trong nháy mắt, giống như yếu ớt giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé nát. Sở Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, liền lùi mấy bước, dưới chân thổ địa đều bị bước ra dấu chân thật sâu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hoảng sợ. Hắn làm sao biết, Khương Thái Mộc đạt được Lâm Dương Hồ nước cá lớn thần kỳ gia trì, thể nội linh lực như là vô tận đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Hắn hôm nay tựa như cây khô gặp mùa xuân, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Tại Khương Thái Mộc trong mắt, đối phó Sở Hùng cái loại này văn bối, như là nghiền chết một cái không có ý nghĩa con kiến hơi nhẹ nhõm. Thấy Sở Hùng ra tay ngăn cản thất bại, Sử Hạo tâm trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy. Tại tử vong cực hạn uy hiếp hạ, hắn hai chân mềm nhũn loa một tiếng nôn mửa liên tu, huế vật tung tóe đầy đất. Ngay sau đó, nước tiểu cũng theo ống quần chảy xuôi mà xuống. Cả người chật vật không chịu nổi, "Tông chủ, cứu, mau cứu ta." Thấy Sở Hùng bất lực, hắn lại nhìn về phía Thanh Vân Tông đám người sư phó, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta biết sai, van cầu các ngươi nhường hắn dừng tay. Ta thật biết sai, nhưng không có ai để ý, đây chính là phản đồ kết quả. Sử Hạo la lên trong nháy mắt bị hồng quang bao phủ. Quang mang tiêu tan sau, Sử Hạo đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề tại thế gian này xuất hiện qua. Chỉ để lại trên mặt đất một cái hố than, tản ra gay mũi khí tức, nói nơi này vừa mới phát sinh kinh khủng một màn. Mắt thấy một màn này, mọi người tại đây phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Có người ngu lập tại chỗ, miệng đại trương, có thể tắc hạ một quả trứng gà. Có người trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục Sử Hạo không biết lượng sức, lựa chọn sai lầm cuối cùng tống táng tính mạng của mình. Còn có người thì dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Khương Thái Mục, sợ hai thán phục Thanh Vân Tông phía sau khi nào toát ra như thế một vị lợi hại tiểu lão đầu, liền Sở Hùng đều không phải là đối thủ. Cái này tiểu lão đầu, thật sự là quá khốc. Kể từ đó, chàng nguy cơ này, chẳng lẽ muốn như vậy giải quyết sao? Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia hy vọng gợn sóng. Chương 226, Quỷ Phong Ngạo. Chương 226, Quỷ Phong Ngạo. Sở Hùng thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như ác mộng giống như kinh dị. Hắn huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt ngưng kết, trái tim như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, trong đầu không ngừng vang vọng Sử Hạo bị trong nháy mắt gạt bỏ hình tượng. Kia chói mắt hồng quang cùng Sử Hạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là ác ma nguyền rủa, vùng đi không được. Trong lòng của hắn dâng lên một hồi bất an mãnh liệt, cái này bất an như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc đem hắn bao phủ. Hắn dương mắt nhìn hướng Khương Thái Mục, chỉ thấy đối phương kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt bên trong, sát ý cuồn cuộn. Dường như thực chất hóa lưỡi dao, lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, thẳng tắp đâm tới, xuyên thấu linh hồn của hắn. Sở Hùng trong lòng tin tưởng, Khương Thái Mục đây là còn chưa bỏ qua. Hắn giết chóc chi ý như là một tòa sắp phun trào núi lửa, xa chưa tiêu tán. Không kịp nghĩ nhiều, bản năng cầu sinh trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Sở Hùng cạn kiệt lực khí toàn thân, gầm thét một tiếng, trốn. Sở Hùng thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có tông chủ uy nghiêm, toàn thân tản ra một cỗ kẻ thất bại khí tức, như chó nhà có tang giống như, thân hình chật vật hướng về phương xa hốt hoảng chạy trốn. Tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, dường như một mặt đầu hàng cờ sĩ. Ma Quỷ Phong đang chìm ngâm ở đột phá đại đế cảnh giới vui mừng như điên bên trong. Quanh thân còn cuốn nồng đậm lôi văn, dường như lôi thần hàng thế. Hắn căn bản không có đem Khương Thái Mộc để vào mắt, cho dù nghe được Sở Hùng kia dây thanh lấy run rẩy la lên, vẫn như cũng tràn đầy tự tin, trên mặt hiện ra một vẻ khinh thường, cười lạnh ngự thần tông lão tổ, ngươi bất quá là đại đế cảnh giới, ta đồng dạng cũng là. Ta cái này nhân tài mới nổi, bằng vào tự thân thiên phú cùng cơ duyên, chưa hẳn liền so người chênh lệch. Ha 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 ha, hiệu chết vào tay ai, chờ xem. Quỷ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như quần quần lôi minh, chấn động đến không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động. Hắn nương tựa theo đại đế thực lực, còn có cửu tiêu lôi kiếp gia trì, tự giác nắm giữ một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ cường ngạo chi khí, căn bản không có đem mọi người để ở trong lòng. Khương Thái Mộc thần sắc bình tĩnh, tựa như một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi phóng xuất ra chính mình hồ nước. Kia hồ nước nhìn như bình tĩnh không lay động, mặt nước phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, tĩnh mịch đến như là bình thường ao. Thanh Vân Tông một ít trưởng lao thấy cảnh tượng này, không khỏi thấp giọng nghị luận lên, cái này nào thường thường không có gì lạ, thấy thế nào đều chỉ là một cái bình thường đầm nước, có thể đối phó được Quỷ Phong đại đế. Một vị trưởng lão cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, ngón tay của hắn không tự giác tay vớt trồng dâu, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng càng là bình thường, thường thường càng không đơn giản. Cái này Khương Thái Mộc đã dám ở Quỷ Phong đại đế trước mặt tế ra hồ này, nói không chừng cất giấu sát chiêu. Một vị trưởng lão khác ánh mắt thâm thúy, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hai tay của hắn ôm ngực, cẩn thận quan sát đến kia nhìn như bình tĩnh hồ nước, ý đồ từ đó tìm tới một tia dấu vết để lại. Khương Sơn Hải cùng Nam Cung Bá Thiên lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hai người đều là đại đế thực lực, đối với thiên địa ở giữa linh lực ba động có cảm giác bén nhạy, tự nhiên có thể phát giác được cái này trong hồ ẩn nấp bàng bạc năng lượng. Nhất là Khương Sơn Hải, thở nhỏ đi theo Khương Thái Mộc tu luyện, đối nhà mình lao tổ tuyển học hiểu rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy, lao tổ dường như đạt được thiên đại kỳ ngộ, hồ này khí tức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, sợ là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hồ nước, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Chờ mong lão tổ lần nữa thể hiện ra kinh người thủ đoạn. Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ lúc phù phù một tiếng vang thật lớn. Dường như thiên địa sơ khai lúc tiếng oanh minh đồng dạng, một đầu tre khuất bầu trời cá lớn vọt ra khỏi mặt nước. Cá lớn thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra tử sắc quang mang, như là từng khỏa sáng chói bảo thạch, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt sóng lớn của trào, bọt nước như cự long lăn lộn, đập tại bên bờ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đám người thấy thế, nhao nhao chấn kinh đến hít vào khí lạnh, trên mặt viết đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi như vậy to lớn cá, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, lân phiến còn tản ra cường đại như thế linh lực ba động, chẳng lẽ đã thành yêu vương? Một vị đệ tử trẻ tuổi âm thanh run rẩy nói, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm cá lớn, dường như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết không, đây cũng không phải là yêu vương, đây là ngư vương. Cường đại như thế khí tức, cho dù là tại trong truyền thuyết, cũng cực kỳ hiếm thấy. Một vị tư thâm trưởng lão ngữ khí chắc chắn nói. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, đám người kinh thán không thôi, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn con cá lớn này, trong mắt tràn đầy rung động. Nam Cung Bá Thiên nhìn thấy cá lớn, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, trong lòng âm thầm suy nghĩ đại đế cấp bậc cá lớn. Cái này sao có thể? Cái loại này tồn tại cường đại, vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Khương Thái Mộc thật đạt được một loại nào đó thần bí truyền thừa? Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, xem như một vị đại đế cường giả, hắn biết rõ con cá lớn này xuất hiện ý vị như thế nào. Khương Sơn Hải càng là tự lẩm bẩm, ta nhớ được lao tổ cá lớn cũng không phải là như thế, trước kia cá lớn mặc dù cũng cường đại, nhưng còn lâu mới có được bây giờ kinh khủng như vậy khí tức. Thật chẳng lẽ đạt được kỳ ngộ? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng vì lao tổ cường đại cảm tới kiêu ngạo. Quỷ Phong lại cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn lợi hại gì, hóa ra là đầu cá lớn. Ha ha ha, vừa vặn, ta cái này cựu tiêu lôi kiếp, nhất định phải đem ngươi nướng thành cá nướng. Chương 227, năm đầu cá. Chương 227, năm đầu cá. Dứt lời, Quỷ Phong mang theo cùng ngạo khí thế, hướng phía cá lớn phát động công kích. Quanh người hắn còn quấn cường đại uy áp, kia uy áp như là mãnh liệt màu đen thủy triều, ép tới không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo tử sắc lôi văn tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một đạo to lớn lôi trụ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía cá lớn đánh tới. Khí thế kia dường như có thể nghiền nát tất cả, ép tới Thanh Vân Tông đám người liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị cước bộ của bọn hắn bước ra dấu chân thật sâu. Toàn bộ Vân Thành đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, trong thành kiến trúc nhao nhao lay động, một chút yếu ớt phòng ốc thậm chí trực tiếp sụp đổ. Một chút ngay tại bấm đốt ngón tay thiên cơ đại năng, cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng đình chỉ bấm đốt ngón tay. Gọi thẳng cuộc quyết đấu này quá mức kinh khủng, không phải bọn hắn có khả năng theo dõi đối mặt Quỷ Phong tùy tiện. Khương Thái Mộc chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia dường như xem thấu Quỷ Phong tất cả, một giới văn bối cũng là có mấy phần không sợ chết dũng khí, đáng tiếc bất quá là thật quá ngu xuẩn mà thôi. Nói xong, Khương Thái Mộc vung tay lên, đầu kia lớp vảy màu tím cá lớn nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra sắc bén lớn răng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Quỷ Phong sống sờ sờ nuốt xuống. Toàn bộ quá trình phát sinh quá mức bỗng nhiên, đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng, Quỷ Phong liền đã biến mất tại cá lớn trong bụng. Một màn này, cả kinh toàn trường đám người trợn mắt hốc mồm, cái này, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một con cá lớn nuốt lấy đại đế cảnh giới cao thủ. Nhanh cho ta một bàn tay, nói cho ta đây không phải là thật. Một vị đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, dùng sức vứt mắt, phản phất tại giống như nằm mơ ba một tiếng. Bên cạnh một người mạnh mẽ cho hắn một bàn tay đau đau đau. Người kia bụng mặt, trong mắt lại tràn đầy chấn kinh, không thể không gật đầu thừa nhận là thật. Đây hết thảy đều là thật, chuyện này quá đáng sợ. Đám người lần nữa hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi, con cá lớn này quả thực mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, ở đâu là cái gì ngư vương, rõ ràng là ngư hoàng. Nam Cung Ba Thiên hít mắt, trong lòng âm thầm nói lẩm bẩm nói, cái này Khương Thái Mục, thế nào đống nhiên biến lợi hại như thế? Thật chẳng lẽ cùng Thanh Vân Tông có quan hệ? Vẫn là nói hắn đạt được một loại nào đó thần bí pháp bảo gia trì? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, xem như một vị cường giả, hắn biết rõ loại này đống nhiên quật khởi lực lượng ý vị như thế nào. Khương Sơn Hải thì hưng phấn hô to, "Ngưu Ba, nhà mình lao tổ quán ưu." Trên mặt của hắn tràn đầy tự hào nụ cười. Phản phất tại nói chính hắn sáng tạo ra cái này một kỳ tích, đám người vui vẻ ra mặt, mà bị nuốt vào bụng cá Quỷ Phong, giờ phút này hối hận vạn phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường một vị đại đế cường giả, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Tới giống nhau hối hận, còn có kia Cửu Tiêu Lôi Kiếp. Giờ phút này, Cửu Tiêu Lôi Kiếp đã mất đi cùng Quỷ Phong liên hệ, trên không trung chẳng có mục đích phiêu đãng, như là chó nhà có tang, không chỗ nương tựa, phát ra trận trận oanh minh, phản phất tại nói chính mình không cam lòng. Khương Thái Mộc thấy thế, lần nữa vung tay lên, lại một đầu lớp vảy màu tím cá lớn nhảy ra mặt nước. Chỉ thấy cá lớn đột nhiên vọt lên, như là một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Nó mở cái miệng rộng, một ngụm đem Cửu Tiêu Lôi Kiếp nuốt xuống. Mọi người thấy một màn này, cả kinh không ngậm miệng được, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thế gian lại có thể thôn tiên kiếp cá lớn, con cá này sợ là cá đế. Lời này nghe hoang đường đến cực điểm. Có thể giờ phút này, lại không có một người đưa ra phản đối, bởi vì con cá lớn này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Nam Cung Bá Thiên ngây ra như phỗng, thế nào cũng không dám tin tưởng, trên đời lại có như thế cường đại hai con cá lớn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng rung động đạt đến đỉnh điểm. Khương Sơn Hải càng là kích động đến hét dầm lên, lão tổ lại có năm đầu cái loại này cá lớn. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hướng hồ nước nhìn lại, quả nhiên thấy năm đầu giống nhau như lúc cá lớn trong hồ tự tại du động, bọn chúng mỗi một lần đông đưa, đều dường như kéo theo lấy giữa thiên địa linh lực triều tịch. Mọi người nhất thời ánh mắt đờ đẫn, trong lòng rung động đạt đến đỉnh điểm. Trận chiến đấu này, Khương Thái Mộc chỗ cho thấy lực lượng, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà dạng này một vị vượt qua dự báo cường giả, sắp thực đứng tại bọn hắn Thanh Vân Tông một bên. Chuyện này quả thực không hợp thói thường đến cực điểm, lại giống là đang nằm mơ như thế. Bất quá, Khương Thái Mộc quả thật là thiên hướng về bọn hắn, như thế bọn hắn cũng là có thể phách lối một chút, có thể khí phách một chút. Lúc này, đại trưởng lão quyết định thật nhanh nói, "Khương lão bối, Sở Hùng kia tạm bao chạy." Chương 228, Nhân Hoàng Bí Thương. Chương 228, Nhân Hoàng Bí Thương. Thanh Vân Tông đám người nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Sở Hùng thoát đi phương hướng. Trong ánh mắt của bọn hắn, đã có đối Sở Hùng chạy trốn không cam lòng, càng có đối Khương Thái Mộc viện thủ sâu sắc khát vọng. Nhưng Khương Thái Mộc thân làm Ngự Thần Tông lão tổ, địa vị tôn sùng vô cùng. Ngày bình thường cao cao tại thượng, giống như kia xa không thể chạm sao trời. Như thế nào lại tùy tiện nghe theo Thanh Vân Tông đại trưởng lão phân công đâu? Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều viết đầy do dự. Có đệ tử khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Sở Hùng biến mất phương hướng cùng Khương Thái Mộc ở giữa qua lại dao động. Có thì là châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận lấy, ý đồ tìm kiếm một cái biện pháp khả thi. Ngay tại không khí bốn phía bởi vì khẩn trương đến cơ hồ muốn ngưng kết thời điểm, Khương Thái Mộc vẻ mặt lạnh nhạt, ống tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, đại trưởng lão nói cực phải, tuyệt đối không thể nhường đem tạp mao trốn thoát. Còn mời đại trưởng lão chờ một chút, ta đi một chút liền về. Khương Thái Mộc trong giọng nói tràn đầy cung kính, tựa như đại trưởng lão là cấp trên của hắn đồng dạng. cái này khiến đám người có loại cảm giác không chân thực. Nhưng lại tại hắn thanh âm chưa dứt, Khương Thái Mộc thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, tốc độ nhanh chóng, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong chốc lát liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, hướng phía Sở Hùng thoát đi vị trí mà đi. Mọi người thấy một màn này, cả kinh ngây ra như phỗng, cam của bọn hắn cơ hồ muốn rớt xuống đất. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Ngự Thần Tông lão tổ cao cao tại thượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang vô thượng uy nghiêm, làm sao lại đối Thanh Vân Tông đại trưởng lão như thế nói gì nghe nấy. Khương Thái Mộc cái này một ý bên ngoài cử động, dường như một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng mọi người khơi dậy ngàn cơn sóng. Chấn kinh giống như là núi lửa phun trào càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả Khương Sơn Hải, Nam Cung Bá Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm, đường đường một tông cửa lão tổ, càng như thế cung kính. Hồi lâu sau, Khương Thái Mộc lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra, cái này sao có thể, lão tổ thế mà thật nghe theo đại trưởng lão lời nói, đuổi theo Sở Hùng. Chẳng lẽ, lão tổ bái nhập Thanh Vân Tông chuyện xác thực? Ngay từ đầu, đối với việc này hắn cũng là nắm thái độ hoài nghi, bây giờ một màn này tự nhiên ngồi vững việc này, đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, châu đầu ghé hai thanh âm liên tục không ngừng đối biến cố bất thình lình kinh thán không thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Khương Thái Mộc xác thực hướng phía Sở Hùng thoát đi phương hướng đuổi theo. Chỉ để lại Thanh Vân Tông mọi người đã Khương Sơn Hải cùng Nam Cung Bá Thiên bọn người ở tại nguyên địa. Bọn hắn thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mười. Cùng lúc đó, Vân Thành bên ngoài, giữa núi rừng trong lương đình, Lâm Dương cùng Đông Phương Lão Dương đang khoan thai ngồi đối diện đỉnh nghỉ mát bốn phía, thúy trúc vần quanh, gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, tựa như một bài du dương chương nhạc. Trên bàn đá, thiếu đi chân gà nướng, cộng thêm vô số bình bình lọ lọ, hiển nhiên hai người đều uống không ít rượu. Giờ phút này, Đông Phương Lão Dương buông xuống rượu trong ly, ánh mắt thâm thúy, tựa như trong bầu trời đêm thâm thúy lô đen. Hắn híp mắt nhìn về phía Lâm Dương, chậm rãi mở miệng nói ra: Lâm Dương, ngươi thật sự là không tầm thường à? Ngay cả Khương Thái Mộc lão đầu kia đều đúng ngươi nói gì nghe nấy. Xem ra ngươi sách yêu cầu kia, đối ta mà nói có lẽ là kỳ ngộ. Lâm Dương cũng không trực tiếp đáp lại, mà là trên mặt mang một vẻ thần bí mỉm cười, tựa như trong bầu trời đêm thần bí sao trời, để cho người ta nhìn không thấu. Một lát sau, hắn nhẹ nói, ngày mai đến đúng giờ trận, ngươi tự sẽ biết được. Đông Phương Lão Dương nghe vậy, chỉ là có chút trầm ngâm, ánh mắt tại Lâm Dương trên thân đánh giá một phen, dường như mong muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm ra một số bí mật. Cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối nhìn không ra Lâm Dương người này, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, sáng sớm ngày mai, không gặp không về. Lâm Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đông Phương Lão Dương thấy thế, vội vàng lên tiếng giữ lại nói rằng, Thanh Vân Tông nguy cơ đã lắng lại, không uống mấy chén lại đi. Lâm Dương lắc đầu, nói rằng, không được. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một vị trí nào đó mở miệng nói ra, có cái tiểu gia hỏa một mực tại tìm ta phải đi chiếu cố hắn. Đông Phương Lão Dương nhíu mày, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, cũng là đoán được Lâm Dương muốn đi gặp tiểu tử kia, hắn nhắc nhở nói rằng, tiểu tử kia thiên phú cũng không tệ. Bất quá hắn phía sau liên lụy nhân quả quan hệ rắc rối phức tạp, những người kia thủ đoạn cực kỳ không đơn giản. Ngươi nhất định phải cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Lâm Dương cười cười, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, tựa như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất sao trời. Hắn từ nói rằng, bọn hắn muốn xưng bá Huyền Hoàng Đại Lục, ta cũng là như thế. Dứt lời, Lâm Dương thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đông Phương Lão Dương nhìn qua Lâm Dương rời đi phương hướng, thật lâu đứng lặng, dường như một pho tượng đúng lúc gặp lúc này, một mảnh khô héo lá rụng lặng yên bay xuống, xẹt qua trước mắt của hắn, khơi gợi lên hắn đối trước kia hồi ức xưng bá Huyền Hoàng Đại Lục. Hắn cười khổ lắc đầu nói rằng, năm đó ta đã từng có như vậy hùng tâm trang trí, khát vọng xưng bá phiến đại lục này. Đáng tiếc nửa đường tao ngộ biến cố, tựa như hùng ưng bẻ gãy cánh, dần dần ma diệt đấu trí. Bây giờ tiểu tử này muốn lại đi ta đường xưa. Con đường này quả nhiên là không dễ đi. A Đông Phương Lão Dương giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch theo khỏe miệng của hắn trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, cuối cùng tự lẩm bẩm, mà thôi, già, trung quy là thiên hạ của người trẻ tuổi. Đang lúc Đông Phương Lão Dương cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt thời điểm, một thân ảnh thình lình đáp xuống trước mặt hắn. Kia là một cái diện cụ nam tử dáng người oai hùng, khí chất bất phàm, dưới mặt nạ mang theo một vệt lạnh lùng giết sạch. Hiển nhiên, người này cực kỳ bất phàm. Hắn cung kính đi vào Đông Phương Lão Dương trước mặt mở miệng nói ra, Nhân Hoàng đại nhân, ngươi có gì phân phó? Nhân Hoàng chi danh, không phải người khác, chính là trước mặt Đông Phương Lão Dương. Đông Phương Lão Dương ánh mắt thâm thúy, nhìn xem phương xa từ từ nói rằng, chúng ta cơ hội có lẽ tới, thế lực khắp nơi bắt đầu tập hợp a. Diện cụ nam tử có chút dừng lại, bất quá cũng không nhiều lời, mà là cùng kính nói, tuân mệnh. Lập tức, hắn chuẩn bị rời đi, ngay tại lúc này Đông Phương Lão Dương lại gọi hắn lại. Người kia dò hỏi, Nhân Hoàng đại nhân, ngươi còn có gì phân phó? Đông Phương Lão Dương từ từ nói, truyền lệnh xuống, thế lực khắp nơi không được cùng Lâm Dương cùng Thanh Vân Tông bất luận kẻ nào có xung đột, kẻ trái lệnh trảm. Là. Diện cụ nam tuân lệnh, biến mất tại Đông Phương Lão Dương trước mặt chín. Chương 229, Huyền Băng Thất Kiếm. Chương 229, Huyền Băng Thất Kiếm. Cùng lúc đó, dạ mạc thâm trầm, Vân Thành bên ngoài vùng ngoại thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nồng đậm hắc ám như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, bao phủ toàn bộ Vân Thành để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi. Ngoài thành, một đạo thanh niên thân ảnh thình lình xuất hiện. Thân ảnh kia kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, khó khăn bịn một gốc cây già ngắn ngủi nghỉ ngơi. Giờ phút này, thanh niên trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy ra, đem hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ sẫm. Trong tay bạch trên thân kiếm vết máu loang lổ, không biết là địch nhân vẫn là mình. Bất quá, thần sắc hắn hốt hoảng hướng phía sau nhìn xem, dường như đang tránh né cái gì. Mà người này không phải người khác, chính là Diệp Tiểu Liễu. Tự tới cửa Thanh Vân Tông tìm kiếm muội muội không thành, ngược lại sư phó bị một cỗ lực lượng thần bí bắt đi sau. Hắn theo Chu Thiên mệnh trong miệng biết được, đương thời ở giữa, muốn cứu hắn sư phó, chỉ có tìm tới Lâm Dương mới có thể làm tới. Thế là, hắn liền dứt khoát bước lên tiến về Vân Thành tìm kiếm Lâm Dương đường xá. Nào có thể đoán được, trước khi đến Vân Thành trên đường, một cỗ thế lực thần bí như bóng với hình, giống một đám đói khát ác lang, chăm chú nhìn hắn không thả. Mấy lần, hắn bị những người kia đẩy vào tuyệt cảnh, sinh mệnh hấp hối. Nhưng bằng mượn ý chí kiên cường cùng hơn người thực lực, hắn lần lượt theo quỷ môn quan trở về từ coi chết. Cũng may, một đường nguy cơ từ phía, cuối cùng đi tới Vân Thành. Nhìn qua phía trước Vân Thành phương hướng chập chờn đèn đuốc, thiếu niên trong mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa. Bởi vì, Vân Thành bên trong ngay tại cử hành Thanh Châu thi đấu. Chính mình sở tại tông môn Huyền Băng Tông cao thủ ngay tại nơi đây, chỉ cần có thể tiến vào Huyền Băng Tông trong đại bản doanh, liền có thể thu hoạch được che chở. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Liếu hít sâu một hơi. Hắn cố nén thân thể đau đớn, lê bước chân nặng nề chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra một bước lúc, lục đạo bóng đen như quỷ mị giống như lặng yên giáng lâm. Trong chớp mắt, liền đem hắn đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhóm người này chính là đuổi giết hắn người. Lúc này, trong tiểu đội người cầm đầu, một cái mang theo mặt nạ nam tử, quanh người hắn tản ra khí tức cấm lãnh, dường như đến từ địa ngục các ma, để cho người ta không rét mà run. Hắn chậm rãi đi ra, ánh mắt như đao lạnh lùng mở miệng nói ra, "Diệp Tiểu Liễu, lần này xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn." Nghe nói lời này, Diệp Tiểu Liễu theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn ý theo mũi kiếm lan tràn đến toàn thân. Trong lòng của hắn thất kinh, vốn cho rằng bằng vào chính mình giữa rừng núi xào rượu cùng nhau, năng lực đến Vân Thành tranh thủ càng nhiều thời gian. Không nghĩ tới nhóm này âm hồn bất tán ra hỏa, lại giống giỏi trong xương, nhanh như vậy liền đuổi theo. Diệp Tiểu Liễu biết rõ, đối phương người đông thế mạnh, lại khí tức trầm ổn, tuyệt không phải hạng người hời hợt, chính mình như tùy tiện liều mạng, không khác lấy trứng chọi đá. Hắn một bên giả bộ trấn định, mắt sáng như đuốc âm thầm quan sát địa hình xung quanh, ý đồ tìm kiếm chỗ đột phá thoát đi. Một bên ở trong lòng tính toán, chỉ cần mình tiến vào Vân Thành, liền có thể đạt được Huyền Băng Tông cao thủ che chở. Lúc này, hắn liền tìm đúng thoát đi lộ tuyến, chuẩn bị trước thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hắn tâm tư dường như đã sớm bị đối phương nhìn thấu. Cầm đầu diện cụ nam tử dường như có thể nhìn rõ hắn mỗi một cái ý nghĩ, có chút phất tay. Bên cạnh năm cái che mặt nam tử ngầm hiểu, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc hành động. Trong chớp mắt, liền đem Diệp Tiểu Liễu tất cả khả năng đường lui cũng đóng chặt hoàn toàn. Diệp Tiểu Liễu ánh mắt phát lạnh, biết đối phương đây là khám phá kế hoạch của hắn. Nhìn thấy Diệp Tiểu Liễu kế hoạch ngâm nước nóng mà vẻ mặt khó coi, diện cụ nam tử bằng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến nói rằng, "Diệp Tiểu Liễu, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây?" Thanh âm này như là cựu u địa ngục truyền đến ma âm. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Diệp Tiểu Liễu hít sâu một hơi. Băng lãnh không khí theo đường hô hấp tiến vào phổi, nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn hiểu được, chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, lui không thể lui, chỉ có một trận chiến. Nghĩ đến chính mình còn không có tìm tới Lâm Dương tung tích, càng không có thể cầu Lâm Dương đi cứu bị lực lượng thần bí bắt đi sư phó. Diệp Tiểu Liễu trong lòng một hồi nhói nhói. Hắn rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại đã trốn không thoát lời nói, vậy thì chiến. Diệp Tiểu Liễu hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ vậy liền bằng vào ta kiếm trong tay, giết ra một đường máu đến. Diệp Tiểu Liễu trong tay kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Lúc này, hắn lần nữa gầm thét một tiếng Huyền Băng Thất Kiếm. Diệp Tiểu Liễu hét to, thanh âm vang tận mây xanh. Cái này Huyền Băng Thất Kiếm, chính là Huyền Băng Tông trấn tông tuyệt học, phẩm cấp đạt đến kinh khủng hoàng cấp công pháp. Tu luyện kiếm pháp này, cần kinh nghiệm thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ, lại đối người tu luyện thiên phú và ngộ tính yêu cầu cực cao. Diệp Tiểu Liễu tại Huyền Băng Tông nhiều năm, ngày đêm khổ luyện, mới đưa cái này kiếm pháp lĩnh ngộ đến tiểu thành cảnh giới ở đây sinh tử tồn vong lúc, hắn không chút do dự thi triển đi ra, chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách. Theo hắn một tiếng giết, lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, như là một đầu bị phong ấn hồi lâu, rốt cục xuất lồng mãnh thú, lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, hướng về mặt nạ thủ lĩnh đánh tới. Kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị vạch ra từng đạo thật sâu vết rách, chung quanh cây cối cũng bị kiếm khí chấn động đến lay động không ngừng, lá cây nhao nhao bay xuống. Ngay tại năm cái che mặt nam tử chuẩn bị ra tay, ngăn cản Diệp Tiểu Liễu lúc công kích, lại bị cầm đầu diện cụ nam tử hét lại các ngươi tất cả lui ra, ta muốn tự tay giết hắn. Diện cụ nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói, hắn chậm rãi rút ra một thanh kiếm, thân kiếm tản ra hàn quang u lãnh, trên thân kiếm phủ văn như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh dường như lại giảm xuống mấy phần, trong không khí tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm sát ý. Diện cụ nam mục nhỏ quang bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Tiểu Liễu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hướng phía Diệp Tiểu Liễu đánh tới. Khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, tựa như một tòa nguy nga băng sơn tản ra hàn ý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bất phàm. Hắn nhìn như tùy ý vung ra một kiếm này dường như phá toái hư không, mang theo thế tồi khô là hủ, tinh chuẩn không sai lầm chém nát Diệp Tiểu Liễu thi triển Huyền Băng Thất Kiếm kiếm thứ nhất. Cương đại kiếm khí xung kích, nhường Diệp Tiểu Liễu lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, cả người không bị khống chế liền lùi lại ba bước. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Băng Thất Kiếm kiếm thứ nhất lại bị đối phương dễ dàng như vậy đánh tan, Diệp Tiểu Liễu trong lòng vừa sợ vừa nghi. Kinh hãi là, tại cái này đuổi giết hắn thế lực thần bí bên trong, lại tàng lấy thực lực như vậy cao thâm mặt chắc nhân vật. Nghi chính là, đối phương một kiếm này dường như đối Huyền Băng Thất Kiếm rõ như lòng bàn tay, có thể vừa đúng tìm tới kiếm chiêu sơ hở, một lần hành động đem chính mình đánh tan. Người trước mắt này mang cho hắn cảm giác, tuyệt không phải vẹn vẹn biết được Huyền Băng Thất Kiếm, càng giống là đã từng tu luyện qua kiếm pháp này, am hiểu sâu huyền bí trong đó. Đối diện cụ nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Huyền Băng Tông chói mắt nhất thiên tài, đến Huyền Băng lão tổ tự mình bồi dưỡng, lĩnh ngộ Huyền Băng Thất Kiếm chân ý, liền chút năng lực ấy. Cái này rêu cợt lời nói như là một thanh lưới dao, đau nhói Diệp Tiểu Liễu tâm. Diệp Tiểu Liễu nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn càng phát ra cảm giác, người trước mắt đối với hắn ác ý, không chỉ là đơn giản truy sát, mà là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm ghen ghét cùng oán hận ngươi đến cùng là ai. Diệp Tiểu Liễu trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết. Diện cụ nam tử cũng không đáp lại, chỉ là lạnh lùng mở miệng, đã ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì dừng ở đây a. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn trong nháy mắt bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ. Nồng đậm kiếm khí tùy ý tràn ngập, không khí chung quanh dường như bị cỗ lực lượng này nhóm lửa nguyên băng thất kiếm. Diện cụ nam tử một tiếng gầm thét, cái này âm thanh gầm thét dường như lôi đình, chấn động đến chung quanh cây cối vang xào xạc. Hắn giống nhau sử dụng ra huyền băng thất kiếm. Chương 230. Đại trưởng lão chi tử. Chương 230. Đại trưởng lão chi tử. Oanh. Dương Khang thi triển ra huyền băng thất kiếm, kiếm chiêu vừa mới hiện thế, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Lạnh thấu xương kiếm khí dường như thực chất hóa băng long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt đánh tới. Băng long ngửa mặt lên trời thét dài, lẫn phiến ở giữa hàn quang lấp lóe, mỗi một phiến đều dường như lưỡi dao sắc bén, các không khí chung quanh phát ra bén nhọn tê minh thanh. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Liễu bị cỗ này vô song lực lượng trùng điệp đánh trúng, cả người như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung, để cho người ta lo lắng vô cùng thanh. Diệp Tiểu Liễu đập ầm ầm tại một gốc trên đại thụ che trời. Cái này quả tráng kiện vô cùng, cần mấy người ôm hết cổ thụ, tại Diệp Tiểu Liễu thân thể va chạm hạ kịch liệt lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng đinh thái nhức góc răng rắc tiếng vang, đại thụ từ đó chặn ngang bẻ gãy, giơ lên một mảnh bụi đất. Diệp Tiểu Liễu thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại đoạn bên cây. Bộ ngực của hắn như kéo ống bễ giống như kịch liệt chập trùng. Từng ngụm máu tươi dường như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng theo trong miệng hắn phun ra. Trên mặt đất cấp tốc hội tụ thành một bãi đỏ thắm vũng máu, tản mát ra gay mũi mùi máu tươi. Cứ việc giờ phút này bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng Diệp Tiểu Liễu ánh mắt nhưng như cũ như chim ưng sắc bén, lộ ra không cam lòng cùng quyết tuyệt. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, dùng kiếm trụ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Khang, thanh âm khàn giọng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Tại cái này thời khắc sống còn, suy nghĩ của hắn phi tốc vận chuyển, đối phương có thể thi triển ra Huyền Băng Tông cao cấp nhất hoàng cấp chấn tông tuyệt học Huyền Băng Thất Kiếm, mà toàn bộ Huyền Băng Tông có tư cách tu luyện cái loại này công pháp, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn sủng, thiên phú tuyệt luân người. Người này nhất định đến từ Huyền Băng Tông không nghi ngờ gì. Dương Khang nghe nói, đầu tiên là phát ra một hồi thâm trầm cười lạnh. Tiếng cười tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm quen quẩn, dường như đêm lạnh bên trong quỷ khóc, lộ ra vô tận trào phúng. Sau đó, hắn ung dung biến đổi một loại thanh âm, nguyên bản tận lực ngụy trang khàn khàn tiếng nói trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh niên thanh âm. Ngay sau đó, hắn chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt nạ đồng xanh, một trương anh tuấn lại bởi vì ghen tị và oán hận mà biến mặt mũi dữ tợn, không giữ lại chút nào hiện ra tại Diệp Tiểu Liễu trước mắt. Nhìn thấy dung mạo của đối phương, Diệp Tiểu Liễu con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn thốt ra la lên, "Dương Khang, lại là ngươi? Ngươi đến, chính là Huyền Băng Tông đại trưởng lão chi tử Dương Khang." Tại Diệp Tiểu Liễu gia nhập Huyền Băng Tông trước đó, Dương Khang nương tựa theo kinh người thiên phú tu luyện, cùng đại trưởng lão dốc lòng vun trồng, một mực ổn thỏa Huyền Băng Tông đệ nhất thiên tài bảo tọa, thưởng thụ lấy đám người kính ngưỡng cùng tung hô. Nhưng mà, Diệp Tiểu Liễu đến, phá vỡ phần này bình tĩnh. Diệp Tiểu Liễu tựa như một quả từ trên trời giáng xuống sáng chói lưu tinh, lấy kinh diễm tuyệt luân thiên phú cấp tốc bộc lộ tài năng. Bất luận là tông môn thi đấu, vẫn là bí cảnh lịch luyện, Diệp Tiểu Liễu đều rực rỡ hào quang. Quang mang hoàn toàn lấn át Dương Khang. Dương Khang trong mắt mọi người địa vị rất xuống ngàn trượng, ghen tị vẻ lo lắng cũng từ đó ở đáy lòng hắn mọc rễ nảy mầm, dần dần đem hắn thôn phệ, thế nào lại là ngươi? Diệp Tiểu Liễu cắn răng, nói từng chữ từng câu, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Khóe miệng tràn ra máu tươi, càng tăng thêm mấy phần bị tráng. Dương Khang cười như không cười đánh giá Diệp Tiểu Liễu, ánh mắt kia tựa như nhìn xem một cái không có lực phản kháng chút nào đợi làm thịt cừu non, làm sao không biết là ta. Theo ngươi bước vào Huyền Băng Tông, cướp đi ta danh tiếng một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã định trước. Tại ngươi hưởng thụ vinh quang thời kỳ, có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta. Vô số ngày đêm, ta trong bóng đêm giày vò, bị ghen ghét giày vò đến đau đến không muốn sống. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Tiểu Liễu cô nén trên thân giống như thủy triều đánh tới kịch liệt đau nhức, lồng ngực kịch liệt chập trùng nói rằng, cho nên dọc theo con đường này truy sát ta đều là ngươi. Vì bản thân chỉ mang, ngươi lại làm ra cái loại này phát dồ sự tình. Dương Khang cũng không trực tiếp đáp lại, trên mặt kia xóa cười xấu xa càng thêm nồng đậm, như là trong bầu trời đêm quỷ dị trăng khuyết. Diệp Tiểu Liễu trong lòng cảm giác nặng nề, một cái đáng sợ hơn suy nghĩ xông lên đầu, ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú nhìn Dương Khang nói rằng, sư phụ ta bị lực lượng thần bí bắt đi, cũng cùng ngươi có quan hệ à? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tiểu Liễu tâm treo tới cổ họng, hắn hy vọng dường nào đây chỉ là chính mình suy đoán. Dương Khang lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia khinh thường nói rằng, ngươi đây có thể hiểu lầm ta. Bắt đi sư phó ngươi, là vô gian môn người, không liên quan gì đến ta. Bất quá, cái này đối ta mà nói, không phải là không một cái diện trừ ngươi tuyệt hảo cơ hội. Vô gian môn. Diệp Tiểu Liễu hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Hắn từng nghe sư phó kỹ càng đề cập qua cái này tổ chức thần bí, bọn hắn đến từ xa xôi vực ngoại, kia phiến thần bí mà nguy hiểm không biết chi địa. Vô gian môn một mực đối huyền hoàng lớn len rộ vợ nhìn chằm chằm, Newton đem mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục đặt vào dưới trướng, trở thành bọn hắn xưng bá tứ phương đá đặt chân. Vì đạt tới mục đích, bọn hắn không từ thủ đoạn, tại huyền hoàng đại lục âm thầm chủ hoạch vô số âm mưu. Không nghĩ tới, bắt đi sư phó đúng là bọn hắn. Diệp Tiểu Liễu phẫn nộ chỉ vào Dương Khang lớn tiếng trách cứ nói rằng, Dương Khang, vô gian môn chính là huyền hoàng đại lục công địch, bọn hắn chỗ đến, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Ngươi lại dám cùng bọn hắn cấu kết, liền không sợ lọt vào tông môn chế tài, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Dương Khang ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng cùng khinh thường nói rằng, tông môn. Ha ha ha. Sư phó ngươi bị bắt, tông chủ bế quan không ra, đến nay sinh tử chưa biết. Bây giờ Huyền Băng Tông sớm đã rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn tương mừng. Phụ thân ta xem như đại trưởng lão, tay cầm tông môn đại quyền, nắm trong tay tông môn sinh tử tồn vong, ai còn có thể xử phạt ta. Diệp Tiểu Liễu bừng tỉnh hiểu ra, khó trách trước đó hướng tông môn phát ra tin cầu cứu như đá ném vào biển rộng, không có chút nào đáp lại. Hóa ra là Dương Khang phụ tử ở sau lưng điều khiển tất cả, phong tỏa tin tức, nhường hắn tứ cố vô thân. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chậm rãi nhỏ xuống nói rằng, Dương Khang, ngươi cùng ngươi phụ thân làm ra cái loại này phản bội tông môn sự tình, thiên lý năng dung, chắc chắn lọt vào báo ứng. Báo ứng? Dương Khang cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trở vô gian môn nhất thống Huyền Hoàng đại lục, phụ thân ta dẫn đầu Huyền Băng tông lập xuống chiến công hiển hách, chúng ta Dương gia tướng trở thành toàn bộ đại lục chúa tể, tận hưởng vinh hoa phú quý. Mà ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhiều năm qua, ngươi đem đến cho ta khuất nhục, ta muốn tại hôm nay, để ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Diệp Tiểu Liễu chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cứ việc thân kiếm dính đầy máu tươi, lại đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định như bản thạch nói rằng hôm nay, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn để ngươi tên phản đồ này trả giá đắt. Vì sư phó, vì tông môn, ta tuyệt không lùi bước. Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Liễu như là một đầu phát cuồng báo săn, liều lĩnh phóng tới Dương Khang. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong không khí quanh quẩn hắn phẫn nộ gào thét. Dương Khang cũng không còn bảo lưu, nhiều năm đoán hận tại thời khắc này như núi lửa giống như hoàn toàn bộc phát. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều sắc bén tàn nhẫn, kiếm ảnh trung điệp, như là từng đạo đoạt mệnh phủ, mang theo lạnh lẽo thấu xương, làm cho Diệp Tiểu Liễu liên tục bại lui. Chương 231, Lâm Dương xuất kích. Chương 231, Lâm Dương xuất kích. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Liễu toàn thân đẫm máu, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, đem hắn quần áo nhuộm đỏ bừng, cơ hồ đứng không vững. Dương Khang thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Diệp Tiểu Liễu, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Dứt lời, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, vung ra một đạo chí mạng kiếm khí, đạo kiếm khí này lôi cuốn lấy năng lượng cường đại, phát ra chói tai tiếng rít, dường như trong bầu trời đêm bạch phá hắc ám tiềm điện, hướng phía Diệp Tiểu Liễu mau chóng đuổi theo đối mặt Dương Khang, cái này ẩn chứa nguy cơ chí mạng kinh khủng một kiếm. Thân kiếm xé rách không khí, phát ra bén nhọn rít lên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa gào thét mà đến. Diệp Tiểu Liễu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt, làm hắn hô hấp đều biến dị thường khó khăn, quanh thân khí huyết không bị khống chế cuồn cuộn lên, tựa như sắp phun trào núi lửa. Hắn tin tưởng, chính mình đã bị Dương Khang đẩy vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Diệp Tiểu Liễu nắm chặt trong tay chuôi này làm bạn chính mình nhiều năm, bây giờ lại vết thương chồng chất trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh như con run giống như bạo khởi. Một cỗ ngược dòng chân khí ở trong cơ thể hắn như ngựa hoang mất cương giống như điên cuồng nghịch hành vận chuyển, những nơi đi qua, kinh mạch như là bị lưỡi dao cắt chém, kịch liệt đau nhức toàn thân. Tại cái này thời khắc xuống còn, Diệp Tiểu Liễu trong lòng minh bạch, bằng vào mình bây giờ trạng thái, muốn sống theo Dương Khang trong tay đào thoát, không khác người si nói mộng đã không cách nào chạy trốn, vậy thì chỉ có tự bạo đan điền, mượn nhờ đan điền lực lượng kinh khủng kia phát ra một kích cuối cùng. Có lẽ còn có thể cái này trong tuyệt cảnh liệu ra một tia cơ hội, đem cái này phản bội tông môn phản đồ chém giết nơi này, vì chính mình cùng tông môn đòi lại một cái công đạo thiếu ra, cẩn thận. Dương Khang bên cạnh năm cái che mặt nam tử thấy thế, nguyên bản giấu ở khăn che mặt dưới sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dương Khang lại phát ra một hồi tùy tiện đến cực điểm cười lạnh, tiếng cười tại trống trải trong sân quanh quẩn, giống như cú vọ gáy gọi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ha 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 ha, Diệp Tiểu Liễu, nhìn thấy ta đem ngươi bước đến như vậy tuyệt cảnh, trong lòng ta thoải mái cực kỳ. Những năm gần đây, ngươi cướp đi thuộc về ta vinh quang, để cho ta nhận hết khuất nhục, hôm nay rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Chỉ tiếc, coi như ngươi tự bạo đan điền, ở ta nơi này thực lực vô địch trước mặt, cũng bất quá là kiến càng lay cây, căn bản không làm gì được ta. Dứt lời, hắn không chút hoang mang lấy ra một cái tản ra ưu quang hoàng cấp bảo giáp. Cái này bảo giáp lai lịch phi phàm, nghe nói là thượng cổ đại năng di lưu chi vật, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, có được không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn ở chuẩn đế cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Húng chi Diệp Tiểu Liễu khoảng cách chuẩn đế cảnh giới còn kém xa lắm, bởi vậy Dương Khang đối với cái này không có chút nào ý sợ hãi, trên mặt đều là phách lối cùng kinh thường. Giờ phút này, Diệp Tiểu Liễu lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế, nghịch hành chân khí như là từng đầu điên cuồng dã thú, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư. Sắc mặt của hắn biến như là giấy trắng đồng dạng, mồ hôi lạnh như mưa xuống, cả người thống khổ run rẩy. Nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Ngay tại hắn chuẩn bị cắn chốt lưỡi, dẫn nổ đan điền thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ôn nhuận dòng nước gấm như là một dòng suối trong, lặng yên tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này dòng nước gấm trôi đến, những cái kia điên cuồng nghịch hành chân khí lại như cùng băng tuyết gặp phải liệt nhật, cấp tốc tiêu tán. Nguyên bản thống khổ không chịu nổi Diệp Tiểu Liễu, trong nháy mắt cảm giác dễ dàng rất nhiều. Diệp Tiểu Liễu trong lòng giật mình, lòng tràn đầy nghi hoặc đến cùng là ai tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, một thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, mang theo một hồi cuồng phong, vững vàng rơi vào Diệp Tiểu Liễu bên cạnh. Bất thình lình thân ảnh, nhưng ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ. Dù sao tại đề phòng xâm nghiêm như vậy hoàn cảnh hạ, bốn phía hiện đầy Dương Khang bọn người bảy cảnh giới phát trận, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên xuất hiện, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Diệp Tiểu Liễu cô nén trên người kịch liệt đau nhức, ánh mắt đánh giá người trước mặt. Người này khuôn mặt lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Diệp Tiểu Liễu run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, thanh âm bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn hỏi, "Ngươi là?" Lâm Dương mang trên mặt tấm áp nụ cười, nhẹ nói, "Ngươi cái này tính tình, cũng là cùng ngươi muội muội giống nhau đến mấy phần." Nàng tại Thanh Vân Tông, cũng là như vậy quật cường dũng cảm. Nghe được muội muội hai chữ, Diệp Tiểu Liếu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng là ai?
Ta gọi Lâm Dương.
Lâm Dương ngữ khí bình thản đáp lại, thanh âm bên trong mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Diệp Tiểu Liếu nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt co vào, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Người trước mặt lại chính là Thanh Vân Tông Lâm Dương, là muội muội mình sư phó, cũng là Chu Thiên Mệnh trong miệng có thể cứu sư phó nhân vật mấu chốt. Lâm tiền bối, lại là ngài. Diệp Tiểu Liếu kích động đến hốc mắt phím hồng, hai chân mềm nhũn, liền phải quỳ xuống hành lễ. Lâm Dương thân hình lóe lên, một đạo nhu hòa lực lượng vững vàng nâng Diệp Tiểu Liếu mở miệng nói ra, trong cơ thể ngươi nghịch hành chân khí tuy bị ta tạm thời áp chế, nhưng đã đối ngươi tạo thành thương không nhẹ, cái này quỳ lạy liền miễn đi. Còn nữa, ngày sau nhất định không thể như thế xúc động. Con đường tu luyện vốn là tràn ngập gian nguy, gặp chuyện cần tỉnh táo suy nghĩ, không thể dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình. Lâm Dương sở dĩ đối Diệp Tiểu Liếu quan tâm đầy đủ, không chỉ bởi vì Diệp Tiểu Liếu là hắn ái đồ Diệp Tiểu Chi huynh trưởng, càng bởi vì hắn từ trước đến nay bao che cho con, tự nhiên đối Diệp Tiểu Liếu nhiều hơn một phần khác lo lắng. Diệp Tiểu Liếu cảm động nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị hướng Lâm Dương kể ra sư phó bị bắt sự tình, khẩn cầu hắn xuất thủ cứu giúp. Lâm Dương dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, đưa tay ngắt lời nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói chuyện. Dương Khang đã dám ở này bố trí mai phục, nói không chừng còn có cái khác âm mưu, không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi. Diệp Tiểu Liếu liên tục không ngừng gật đầu nói rằng, tất cả nghe Lâm tiền bối an bài. Hai người đang muốn rời đi, một bên Dương Khang thấy thế, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn thấy, hai người này hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, dám không nhìn hắn tồn tại, muốn rời khỏi ta lúc nào thời điểm nói để các ngươi đi. Dương Khang tức giận quát, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Bất thình lình tiếng giống, cắt ngang Lâm Dương cùng Diệp Tiểu Liễu bước chân. Diệp Tiểu Liễu nắm chặt trường kiếm, đang muốn mở miệng đáp lại, Lâm Dương lại đưa tay ra hiệu hắn không cần nói. Lâm Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Dương Khang, lạnh nhạt hỏi, ta muốn đi, còn cần ngươi đồng ý? Dương Khang không chút gì yếu thế, bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đập vào mặt, có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lâm Dương khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ta nếu là nhất định phải đi đâu, vậy thì chết. Dương Khang quát lên một tiếng lớn, trên người sát ý càng thêm nồng đậm, trường kiếm trong tay nổi lên quỷ dị quang mang, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Dương Khang, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Tiểu Liêu tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Dương Khang lại ngoảnh mặt làm ngơ, hừ lạnh một tiếng, ta nói, các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Lâm Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, nói rằng được thôi, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Theo vừa dứt tiếng, Lâm Dương quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ vô hình áp lực như bãi sơn đảo hải hướng Dương Khang ép đi. Chương 232. Giết Dương Khang. Chương 232. Giết Dương Khang. Đối mặt Lâm Dương triển lộ thủ đoạn, Dương Khang trên mặt phách lối nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Trước đó phách lối, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Lấy hắn làm trung tâm, không khí quanh thân dường như bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt. Mỗi một giây đều càng thêm nặng nề. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, nặng ngàn cân lực tựa như Thái Sơn giống như đè xuống. Hơn nữa cỗ này áp lực còn tại hiện lên cấp số nhân điên cuồng kéo lên, hướng về kinh khủng hoàn cảnh rào bước tiến lên. Không chỉ có Dương Khang, bên cạnh hắn năm cái che mặt nam tử cũng là khổ không thể tả. Tất cả mọi người thủ đoạn ra hết, vận chuyển toàn thân công pháp ý đồ đi chống cự. Lại là như châu chấu đá xe, căn bản là không có cách tránh thoát cỗ này kinh khủng áp lực. Năm cái che mặt nam tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lo lắng nhìn về phía Dương Khang, thanh âm mang theo run rẩy nói rằng, thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thân thể của bọn hắn tại trọng áp hạ lão đảo muốn ngã, mỗi một lần hô hấp đều dị thường gian nan. Dương Khang thần sắc giống vậy và mẹo, thống khổ và phần. Hắn biết rõ đây là Lâm Dương thi triển nào đó loại thủ đoạn, muốn thoát khỏi cái này như bóng với hình áp lực, chỉ có làm cho đối phương chủ động thu tay lại. Thế là hắn gân cổ lên hô lớn, dừng tay. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh chóng dừng tay cho ta. Nhưng mà Lâm Dương dường như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy hàn đàm, đối Dương Khang la lên nhìn như không thấy. Thấy Lâm Dương như vậy không nhìn chính mình, Dương Khang vừa sợ lại là phẫn nộ, tiếp tục mở miệng uy hiếp nói, tiểu tử, ta thật là Huyền Băng Tông đại trưởng lão chi tử, ngươi còn không mau thu hồi thủ đoạn này, nếu không phụ thân ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đáp lại hắn vẫn như cũng là Lâm Dương trầm mặc. Lâm Dương không nói hai lời, một bả nhấc lên Diệp Tiểu Liễu, trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang phá không mà đi. Trên đường, Diệp Tiểu Liễu nhịn không được thần sắc tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Khang sáu người vị trí, một cỗ mãnh liệt khí lãng bỗng nhiên nổ tung. Sáu người trong nháy mắt như vỡ vụn con rối giống như bạo tạc, hóa thành một đoàn nhìn thấy mà giật mình huyết vụ. Diệp Tiểu Liễu hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi, âm thầm nói rằng người này trước mặt đến tột cùng nắm giữ kinh khủng bực nào năng lực. Hắn bất quá là một chỗ tông môn phong chủ, có thể như thế dễ như trở bàn tay giết chết Huyền Băng Tông đại trưởng lão chi tử, hơn nữa liền ánh mắt cũng không từng nháy một chút. Cái này thực sự quá độc ác, thực sự quá bá đạo. Diệp Tiểu Liễu càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng của hắn dấy lên hừng hực hy vọng. Lâm Dương thực lực càng mạnh, cứu ra sư phó khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Mà Lâm Dương không thèm để ý chút nào những này, quanh người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, bàng bạc khí lưu như mãnh liệt thủy triều, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng cuộn cuộn. Khí lưu lôi cuốn lấy lôi quang, trong hư không phát ra trận trận oanh minh, dẫn tới phong vân biến sắc. Hắn một tay vững vàng mang theo Diệp Tiểu Liễu, dáng người như vạch phá thương khung lưu tinh, hướng phía dưới Thanh Vân Tông tạm thời biệt viện mau chóng đuổi theo. Tới gần mặt đất lúc, Lâm Dương xảo diệu điều khiển khí lưu, chậm lại hạ lạc tốc độ. Hai người như là hai mảnh nhẹ nhàng lông vũ, vững vàng đáp xuống biệt viện kia rộng lớn đá xanh trên quảng trường. Vừa ngồi xuống đất, Diệp Tiểu Liễu toàn thân chấn động mạnh. Một cỗ quen thuộc đến cực điểm khí tức, như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân của hắn. Cỗ khí tức này mang theo nhà ấm áp, mang theo muội muội đặc hữu linh động. Nhường tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, ánh mắt của hắn vội vàng, trong hốc mắt thậm chí nổi lên một tia lệ quang, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lâm tiền bối, nơi đây thật là Thanh Vân Tông tạm thời chỗ ở?" "Ta lại nơi này cảm ứng được nhỏ chi khí tức." Lâm Dương khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản mà thâm thúy, như là một vùng sâu không thấy đáy thanh tuyển hồi đáp chính là. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiểu Liễu trong mắt trong nháy mắt dâng lên khó mà che giấu thích thú. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, dường như đã thấy muội muội kia quen thuộc nụ cười. Giờ phút này, trái tim của hắn sớm đã không kịp chờ đợi bay về phía muội muội. Lâm Dương nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần cương triều. Hắn dẫn đầu hướng phía biệt viện đi đến, bộ pháp vững vàng, tay áo đồng bền, hiển thị rõ tông sư một phái phong phạm. Diệp Tiểu Liễu theo sát phía sau, hai người vừa phóng ra hai bước, hai đạo thức tha thân ảnh, như linh động hồ điệp, mang theo một hồi hương thơm gió nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đi ở phía trước nữ tử, chính là Lý Y Hề Lan. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt váy xa, váy bên trên thêu lên tinh xảo vân vân, tại gió nhẹ quét hạ, tựa như linh động dáng mây, nhẹ nhàng nhảy múa. Con mắt của nàng sáng tỏ như sao, lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất, đúng như đêm lạnh bên trong treo cao trăng sáng, tản ra nhu hòa nhưng lại để cho người ta không dám nhìn thẳng quan mang, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Mà đi theo phía sau Diệp Tiểu Chi, thì thân mang màu hồng quần áo luyện công. Quần áo luyện công bên trên thêu lên sinh động như thật hoa đào, bên hông buộc lấy một đầu xanh biếc dây lụa, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Cả người nàng tràn đầy thanh xuân sức sống, đúng như ngày xuân bên trong nở rộ phồn hoa, ấm áp mà tươi đẹp, dường như có thể xua tan thế gian tất cả vẻ lo lắng. Nhìn thấy Lâm Dương một phút này, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi đôi mắt đột nhiên sáng, trong mắt phảng phất có sáng chói sao trời đang lóe lên. Hai người cùng kêu lên hoan hô nói rằng, "Sư phó, sư phó." Thanh âm thanh thúy êm tai, như chuông bạc trên quảng trường quen quần. Các nàng như nhũ yến về tổ giống như, liều lĩnh phóng tới Lâm Dương. Bước chân vội vàng, thậm chí mang theo một hồi nho nhỏ gió lốc. Hai người giống như là mất đi khống chế nai con, tốc độ cực nhanh, kém chút đem Lâm Dương đụng ngã. Nhiều ngày không thấy tưởng niệm, tại thời khắc này như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Các nàng chăm chú giúp vào Lâm Dương bên cạnh, thân mật vô cùng, phản phất muốn đem trong khoảng thời gian này tưởng niệm, đều tại thời khắc này thổ lộ hết đi ra. Lâm Dương bị bất thình lình nhiệt tình làm cho dở khóc dở cười, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, "Tốt tốt, cũng không nhỏ, phải chú ý phân tức." Nhưng mà đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng hai người, dường như không nghe thấy. Lý Y Y Lan ôm chặt lấy Lâm Dương cánh tay trái, gương mặt có chút phím hồng, như là một đóa kiểu diễm hoa đào. Diệp Tiểu Chi thì ôm Lâm Dương cánh tay phải, đem đầu chôn sâu trong đó, khóe môi nết lên nụ cười hạnh phúc. Các nàng giống hai cái nũng nịu mèo con, từ từ nhắm hai mắt, thế nào cũng không muốn buông ra. Lâm Dương cười lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên chờ đợi Diệp Tiểu Liễu, mở miệng nói ra, "Diệp nha đầu, ngươi xem một chút vị này là ai?" Diệp Tiểu Chi theo Lâm Dương ngón tay phương hướng nhìn lại. Trong chốc lát, mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Trước kia chung đụng từng ly từng tí, giống như thủy triều sông lên đầu. Tại hồi nhỏ trong trí nhớ, ca ca luôn luôn che chở nàng, theo nàng chơi đùa, dạy nàng biết chữ. Mỗi khi nàng bị ủy khuất, ca ca kiểu gì cũng sẽ trước tiên xuất hiện, cho nàng ấm áp an ủi. Người trước mặt chính là nàng mong nhớ ngày đêm, xa cách 2 năm ca ca. Hồi tưởng lại cùng ca ca phân biệt sau tuyết nguyệt, Diệp Tiểu Chi mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt lấp đầy. Những cái kia một mình tu luyện thời gian, những cái kia tại trong đêm khuya đối ca ca tưởng niệm, đều tại thời khắc này hóa thành nước mắt. Một tiếng bao hàm tưởng niệm ca ca thốt ra. Chương 233. Khiếp sợ không thôi. Chương 233. Khiếp sợ không thôi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, để cho người ta nghe xong đau lòng không thôi. Diệp Tiểu Liễu giống nhau hốc mắt phím hồng, trước kia kinh nghiệm như đèn kéo quân giống như trong đầu hiện lên. 2 năm trước, hắn bị sư phó chọn chúng đạp vào con đường tu tiên. Bởi vì tu luyện Huyền Băng Thất Kiếm, lâu dài cùng sư phó bốn phía bốn ba. Huyền Băng Thất Kiếm cực kỳ cao thâm, quá trình tu luyện dị thường gian nan, hắn cơ hồ cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Chờ Huyền Băng Thất Kiếm tiểu thành sau, hắn lòng chỉ muốn về, không kịp chờ đợi đạp vào đường về nhà. Về đến trong nhà, biết được muội muội cũng nhận được tiên duyên, tiến về Thanh Vân Tông tu hành, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Cảm thấy muội muội rốt cục cũng bước lên con đường tu tiên, có tốt hơn tương lai. Lập tức, hắn lao tới Thanh Vân Tông, lại biết được muội muội ra ngoài tham gia Thanh Châu thi đấu đúng lúc gặp lúc này, sư phó lại bị vô gian môn bắt đi. Vì tìm kiếm sư phó cùng muội muội, hắn bốn phía bốn ba, trải qua vô số gian nan hiểm trở, một đường chán nản đến tận đây. Cũng may vận mệnh chiếu cố, nhường hắn rốt cục gặp được muội muội, cũng nhìn được có thể cứu sư phó người. Diệp Tiểu Liễu giang hai cánh tay, thanh âm dịu dàng mà kiên định nói rằng, "Nhỏ Chi, ca ca tới thăm ngươi." Hai người chăm chú ôm nhau, nước mắt tràn mi mà ra. Giờ phút này, thời gian dường như đứng im. Hết thể chung quanh đều biến mơ hồ không rõ. Bọn hắn dường như lại về tới 2 năm trước như hình với bóng, những cái kia không buồn không lo thời gian. Hai người thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất muốn đem 2 năm này tưởng niệm cùng lo lắng, đều tại thời khắc này thổ lộ hết đi ra. Lâm Dương nhìn xem cái này ấm áp một màn, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Diệp Tiểu Chi xem như hắn đắc ý nhất đồ đệ, thiên phú cực cao, lại chăm chỉ khắc khổ. Thấy được nàng có thể cùng thân nhân đoàn tụ, hắn đánh trong đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng đúng lúc này. Một bên Lý Y Y Lan đống nhiên hai mắt đỏ bừng, trông mong nhìn qua Lâm Dương. Lâm Dương hơi sững sờ, nghi ngờ mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao?" Lý Y Y Lan chu miệng, mang theo vài phần nũng nịu giọng điệu nói rằng, "Sư phó, nhìn thấy sư muội cùng ca ca đoàn tụ, đệ tử quá cảm động, cũng nghĩ ôm một cái sư phó." Lâm Dương bất đắc dĩ cười khổ nói, "Sư muội của ngươi sự tình, ngươi cảm động cái gì nha?" Lý Y Y Lan lại không buông tha, dứt khoát trực tiếp nhào vào Lâm Dương trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Lâm Dương trong nháy mắt cảm giác một cô ấm áp đánh tới, lúc này mới giật mình, Lý Y Y Lan đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, thiếu nữ đường cong hiện thị rõ. Lâm Dương vội vàng lên tiếng ngăn lại, "Tốt tốt, ôm cũng ôm." Có thể Lý Y Lan chẳng những không có ý muốn buông tay, ngược lại ôm càng chặt, lẩm bẩm nói rằng, "Không đi, ta còn muốn nhiều ôm một hồi." Lâm Dương hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm kia chút bất đắc dĩ. Có thể Lý Y Lan đang gắt gao ôm cánh tay của hắn, giống con nũng nịu mèo con giống như rúc vào bên cạnh. Nghĩ đến tự Lý Y Lan bi thảm bị đuổi giết bái nhập bọn họ hạ, về sau cha mẹ bị Tiêu gia giết chết, lại là đủ đau khổ. Mà hắn thân làm sư phụ, từ trước đến nay đối các đồ đệ quan tâm đầy đủ, bảo vệ con chi tâm lộ rõ trên mặt, như thế nào lại nhẫn tâm đẩy ra cái này đẩy cõi lòng ỷ lại đồ nhi. Lý Y Lan đạt được sau, hoa đào giống như trên gương mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Nàng hai mắt híp thành con ngựa nha, ôm Lâm Dương cánh tay không tự giác lại gấp mấy phần, vô cùng hưởng thụ ở một bên. Diệp Tiểu Liễu cùng Diệp Tiểu Chi hai huynh muội trò chuyện cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Diệp Tiểu Liễu theo muội muội trong miệng biết được, tự gia nhập Thanh Vân Tông bái nhập Lâm Dương môn hạ sau, tại Lâm Dương dốc lòng dạy bảo hạ, Diệp Tiểu Chi con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, sinh hoạt an ổn lại phong phú. Lâm Dương không những ở trên việc tu luyện dốc túi tương thụ, còn thường xuyên quan tâm Diệp Tiểu Chi sinh hoạt hàng ngày, phần này cẩn thận nhập vì quan tâm nhường Diệp Tiểu Chi tu hành đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói những này, Diệp Tiểu Liễu đối Lâm Dương kính trọng lại nhiều mấy phần. Trong lòng hắn, Lâm Dương không chỉ có là một vị thực lực cao cường tu tiên giả, càng là một vị đáng giá phó thác lương sư. Mà Diệp Tiểu Chi tại nghe xong ca ca bốn phía bốn ba, trải qua gặp chắc trở tao nộ sau, một trái tim trong nháy mắt nắm chặt quá chặt chẽ. Diệp Tiểu Liễu vì tìm kiếm bị vô gian môn bắt đi sư phụ, cùng ra ngoài tham gia Thanh Châu thi đấu chính mình, màn trời chiếu đất, bốn phía vấp phải chắc trở, thậm chí nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Chi hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Nhưng khi biết được là Lâm Dương ra tay cứu ca ca lúc, nàng nỗi lòng lo lắng mới thoáng an định lại. Tại Diệp Tiểu Chi trong lòng, Lâm Dương tựa như không gì làm không được bảo hộ thần, bất luận gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, chỉ cần có sư phụ tại, tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Tiểu Chi mang đầy ngập cảm kích, bước nhanh đi đến Lâm Dương trước mặt, hai đầu gối khẽ cong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, chân thành nói rằng: "Sư phó, tạ ơn ngài đã cứu ta ca ca. Nếu không phải ngài, nhỏ chi thật không dám tưởng tượng ca ca sẽ tao ngộ cái gì. Phần ân tình này, nhỏ chi suốt đời khó quên." Lâm Dương mặt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, vung tay lên, ôn hòa nói: "Đây không tính là cái gì, mau dậy đi, chúng ta đi vào trước." Lúc này, Lâm Dương trong lòng đang nhớ vô gian môn sự tình đám kia thế lực muốn nhất thống Huyền Hoàng đại lục, mục đích cũng là giống như hắn, là trở thành địch nhân, vẫn là trở thành đồng đội. Vậy coi như đến châm trước đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đi theo Lâm Dương sau lưng, chuẩn bị tiến vào biệt viện. Đúng lúc này, cửa sân chỗ truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão vội vã chạy đến. Trán của bọn hắn che kín mồ hôi, vẻ mặt hơi có vẻ bối rối. Biết được Lâm Dương trở về tin tức sau, bọn hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, thả ra trong tay sự vụ, vội vàng đi ra ngoài nên đón. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dương tại cùng cái khác thế lực giao phong bên trong, cho thấy phi phàm thực lực cùng chắc tuyệt mưu lược đối mặt cường địch, hắn luôn có thể tỉnh táo ứng đối, biến nguy thành an, sớm đã nhường hắn trở thành trong lòng mọi người chủ tâm cốt. Thêm nữa đại đạo tông tới cửa nháo sự, đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, song phương Dương cùng bạc kiếm, chuyện không giải quyết được. Tất cả mọi người ngóng trông Lâm Dương có thể xuất ra một cái thích đáng cách đối phó đại trưởng lão vừa muốn mở miệng báo cáo đại đạo tông sự tình. Lâm Dương đưa tay cắt ngang, ngữ khí trầm ổn nói, "Việc này ta đã biết, tạm thời không đổi. Lập tức, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý." Đám người nghe xong, mặc dù trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng biết rõ Lâm Dương làm việc từ trước đến nay nghĩ sâu tính kỹ, tất có chính mình suy tính, liền không hỏi thêm nữa. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thần Tông lão tổ Khương Thái Mộc đạp không mà đến. Khương Thái Mộc quanh thân còn quấn cường đại linh lực ba động, tay áo trong gió bay phất phới, tựa như một tôn dáng lâm thần minh. Khương Thái Mộc vừa rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đồng loạt ném đi, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Trước đây Khương Thái Mộc xung phong nhận việc truy sát Sở Hùng, tất cả mọi người nóng lòng biết được kết quả. Khương Thái Mộc khẽ lắc đầu, thở dài nói rằng: "Ta chưa thể giết chết Sở Hùng. Trên đường, phong chủ triệu hồi ta." Dứt lời, hắn bước nhanh đi đến Lâm Dương trước mặt, cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ nói rằng: "Phong chủ, Khương Thái Mộc đến đây phục mệnh." Khương Sơn Hải nghe nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lão tổ lần này nghe theo Lâm Dương triệu hồi mệnh lệnh, xem ra là chân tâm quy thuận Lâm Dương. Chuyện cho tới bây giờ, Ngự Thần Tông vì tự thân lợi ích cùng an nguy, sợ là chỉ có thể đi theo quy thuận. Nam Cung Bá Thiên thì nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dương, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Người này nhìn thường thường không có gì lạ, đã không có cường đại linh lực ngoại phóng, cũng không có khí thế đặc biệt, đến tột cùng có năng lực gì có thể khiến cho Khương Thái Mộc như thế khăng khăng một mực. Đối mặt đám người khác nhau ánh mắt, Lâm Dương dường như không thấy, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn quay người đối Khương Thái Mộc nói rằng: "Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi." Khương Thái Mộc không người đáp, tuân mệnh. Hai người đang muốn rời đi, đang lúc này một đạo bén nhọn thanh âm đột ngột vang lên chậm rãi: "Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Chương 234 Huyễn Nguyệt Tông rời đi. Chương 234 Huyễn Nguyệt Tông rời đi. Trong đám người, một vị mỹ thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi ra. Kia mỹ thiếu nữ mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, váy áo theo gió lắc nhẹ, tựa như một đóa nở rộ thanh liên. Nàng lông mày cong cong, đúng như trăng non, mắt hạnh uyển chuyển, bà quang lưu chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, linh động khí tức một cách tự nhiên phát ra, chính là Huyễn Nguyệt Tông Nam Cung Linh Linh. Giờ phút này, nàng ngọc thủ không tự giác nắm chặt mép váy, gót sen điểm nhẹ mặt đất, hướng phía Lâm Dương đi đến. Hai gò má của nàng chẳng biết lúc nào nhiễm lên một vệt tường đỏ, đúng như chân trời giáng chiều. Nàng nhẹ giọng mở miệng hướng Lâm Dương dò hỏi: "Lâm Dương, ngươi còn nhớ ta không?" Lâm Dương đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Nghe được Nam Cung Linh Linh thanh âm, chậm rãi quay đầu, ánh mắt tại Nam Cung Linh Linh trên thân bắt đầu đánh giá. hắn đôi môi khẽ nhếch, ở trên nét hầu giật giật, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành trầm mặc, cuối cùng muốn nói lại thôi. Nam Cung Linh Linh thấy Lâm Dương bộ dáng này, ưỡn ngực lên, cái cổ giơ lên, trên mặt lộ ra tiểu đắc ý thần sắc. Một đôi mắt đẹp cười thành con ngựa nha, giọng dịu dàng nói rằng, thế nào, có phải hay không nhớ tới ta là ai rồi? Lâm Dương trong mắt chỉ là hiện lên một tia mờ mịt, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản đến như là không có chút rung động nào, mặt hồ như thế nói rằng nghĩ không ra, không biết rõ ngươi là ai. Dứt lời, quay người liền muốn rời đi, tay áo trong gió bay phất phới. Một màn này, như là một cái trùng được truy, đập bể Nam Cung Linh Linh trong lòng mỹ hảo huyễn tưởng, lại như quay đầu một chậu nước lạnh, đem nàng rót lạnh thấu tim. Cả người nàng cứng tại nguyên địa, như là một tôn pho tượng, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Thích không nàng, sắp nhịn không được. Lâm Dương đi ra mấy bước, phát giác được sau lưng dị dạng động tĩnh. Nàng dừng bước lại, trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, "Úc, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia dùng tinh diệu thạch đem ta tiểu hắc đánh rơi xuống tới nha đầu đúng không?" Nam Cung Linh Linh nghe xong, nguyên bản ảm đạm đến như là đầm sâu, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, liên tục không ngừng gật đầu, một đầu tóc xanh theo động tác đông đưa. Trên mặt lại toát ra nụ cười vui vẻ, khóe miệng nâng lên đường cong như là ngày xuân nở rộ đóa hoa giống như sáng lạ. Lâm Dương lườm nàng một cái, trong đôi mắt mang theo một tia trêu chọc, tiếp tục nói, "Chính là cái kia động một chút lại thích khóc cái mũi nha đầu điên, đúng không?" Lời này như là lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đau nhói Nam Cung Linh Linh tâm. Trên mặt nàng nguyên bản nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt tối sầm, vừa mới thu hồi nước mắt, lại tại trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê mà ra. Từ khi Lâm Dương tại trong trận pháp cứu nàng về sau, Nam Cung Linh Linh liền tại vô số ngày đêm đều tại huyễn tưởng cùng Lâm Dương trùng phùng cảnh tượng. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, hai người trùng phùng lúc, Lâm Dương sẽ dịu dàng kêu gọi tên của nàng, sẽ lo lắng hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng, hình tượng nên ấm áp mà mỹ hảo. Nhưng mà hiện thực lại như là một cái van dội cái tát, vô tình phiến tại trên mặt của nàng. Chính mình tại Lâm Dương trong lòng, lại là thích khóc nha đầu điên. Cái này khiến nàng lòng tràn đầy bị khuất, trong lồng ngực phảng phất có một đoàn đông chặt lấy, hận không thể thống thống khoái khoái khóc lớn một trận. Lâm Dương tựa hồ là xem thấu Nam Cung Linh Linh tâm tư, nhíu mày, lập tức lên tiếng ngăn lại nói rằng, có chuyện cứ việc nói thẳng, chớ ở trước mặt ta khóc sướt mướt, thiệt là phiền. Lâm Dương trong lòng tin tưởng, hệ thống từng nghiêm túc nhắc nhở qua, Nam Cung Linh Linh trong tương lai sẽ đối với chính mình tu hành cùng đại nghiệp có cực lớn trợ giúp. Nhưng nha đầu này quá yếu đuối, quá đáng yêu cái mũi. Tật xấu này nhất định phải giúp nàng từ bỏ, nếu không ngày sau sợ thành hoa lớn. Nam Cung Linh Linh cắn môi dưới đều bị nàng cắn đến trắng bệch. Nếu là đổi lại trước kia, nàng đã sớm không để ý hình tượng khóc thành tiếng. Cũng không biết vì sao, nghe được Lâm Dương lần này mang theo nghiêm khắc lời nói, trong nội tâm nàng lại sinh ra một tia e ngại, kia cỗ bất ức cảm xúc bị mạnh mẽ nén trở về. Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Bình phục một chút cảm xúc, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo nhận chữ vật, cung cung kính kính đưa cho Lâm Dương nói rằng, trong này có 100 vạn linh thạch, là lúc trước ngươi cứu ta lúc, ta bằng lòng đưa cho ngươi thủ lao. Lâm Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua nhận chữ vật, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Không có chối từ, trực tiếp đưa tay đón qua, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hỏi, còn có chuyện khác sao? Nam Cung Linh Linh quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc Nam Cung Bá Thiên, nói rằng, phụ thân, vị này chính là cứu ta Lâm Dương, ngài không phải có lời muốn cùng hắn nói sao? Nam Cung Bá Thiên mắt sáng như đuốc, dường như hai đạo lợi kiếm, tại Lâm Dương trên thân nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Hắn thân làm Huyễn Nguyệt Tông tông chủ, ngày bình thường bị đám người tôn sùng, chưa từng nhận như vậy vắng vẻ. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói, không có gì đặc biệt muốn nói. Tốt, Linh Linh, chúng ta cần phải trở về. Nam Cung Linh Linh vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem phụ thân nói rằng, phụ thân, ngài đây là. Nam Cung Bá Thiên thần sắc bình tĩnh, khoát tay áo, trên mặt không có chút nào gợn sóng nói rằng, không có gì, bất quá là việc nhỏ mà thôi, không nói cũng được. Lập tức, hắn đối với Thanh Vân Tông đám người cùng Khương Thái Mộ cùng Khương Sơn Hải có chút chắp tay. Cấp bậc lễ nghĩa thượng thiêu không ra mảy may ma bệnh. Hắn có chút nói rằng, đã như vậy, ta liền cáo tử. Dứt lời, Nam Cung Bá Thiên mang theo Nam Cung Linh Linh quay người rời đi. Trong lòng hắn, Lâm Dương còn quá trẻ, toàn thân tản ra cuồng ngạo không bị trói buộc khí tức, không chút nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chính mình đường đường Huyễn Nguyệt Tông tông chủ đích thân tới, đối phương liền con mắt đều không có nhìn một chút, người loại này, thực sự khó mà nhường tâm hắn sinh hảo cảm. Cứ việc Khương Thái Mộ thần phục với Lâm Dương một chuyện nhường hắn kinh ngạc không thôi, nhưng Nam Cung Bá Thiên bằng vào nhiều năm lịch duyệt, sớm đã ở trong lòng cho Lâm Dương đánh lên phủ định nhãn hiệu, cảm thấy không cần thiết lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, tăng thêm phiền não đối với Nam Cung Bá Thiên rời đi, trong lòng mọi người tuy có chút nghi hoặc, đối mắt nhìn nhau vài lần, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu, nhưng đều sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Dù sao Lâm Dương bây giờ trong tông môn địa vị hết sức quan trọng, không ai bằng lòng tùy tiện lắm miệng. Lâm Dương đối với cái này càng là không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, hắn tâm tư đã sớm bị Vô Gian Môn chuyện chiếm cứ. Nghĩ đến Vô Gian Môn âm mưu, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy. Chỉ thấy hắn quay người đối với Khương Thái Mộc mở miệng nói ra, "Đi, chúng ta đi vào nói." Khương Thái Mộc không người đồng ý, hai người cùng nhau hướng phía biệt viện đi đến. Nhìn xem Lâm Dương cùng Khương Thái Mộc dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Thanh Vân Tông đám người ăn ý duy trì trầm mặc ánh nắng chiếu xuống trên thân mọi người, phát họa ra hoặc dài hoặc ngắn cái bóng, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Khương Sơn Hải cau mày, cái trán nếp nhăn dường như từng đạo khe rãnh, trong lòng nổi lên một hồi rời sông lấp biển giống như tâm tình rất phức tạp. Chương 235, Vô Gian Môn Đà Chủ. Chương 235, Vô Gian Môn Đà Chủ. Hắn xem như Thanh Vân Tông nhân vật hết sức quan trọng, tự nhiên tin tưởng Nam Cung Bá Thiên không nói mà cái khác nguyên do. Huyễn Nguyệt Tông tại mảnh này rộng lớn huyền tu đại lục ở bên trên, từ trước đến nay là uy danh hiển hách, thân làm Huyễn Nguyệt Tông tông chủ, Nam Cung Bá Thiên càng là tầm cao khí ngạo, tác phong làm việc cực kỳ giảng cứu. Lâm Dương bộ kia cuồng ngạo không bị trói buộc, đối tiền bối khuyết thiếu cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng, tại Nam Cung Bá Thiên trong mắt, không thể nghi ngờ là không biết lễ phép, như vậy hành vi, lại có thể nào thắng được công nhận của hắn. Khương Sơn Hải tuy nói nhà mình lão tổ Khương Thái Mộc đã bái nhập Lâm Dương môn hạ, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, đối cái này bất quá chừng 20 thiếu niên tràn đầy chất vấn. Lâm Dương quanh thân còn mang theo chưa thoát ngây thơ, lại nhìn lại là cực kỳ bình thường. Khương Sơn Hải âm thầm đoán, thiếu niên này đến tột cùng có tài đứa gì, có thể nhường Khương Thái Mộc lão tổ nhân vật như vậy túi đầu xương thần. Chẳng lẽ hắn thật nắm giữ cái gì không muốn người biết kinh người át chủ bài? Ngay tại Khương Sơn Hải suy nghĩ như tê dại, lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo mịt mờ truyền âm lặng yên tiến vào trong thai của hắn. Thanh âm kia băng lạnh âm trầm, dường như đến từ cựu lũ địa ngục Khương tông chủ, khuyển tử Khương toán tại trên tay của ta, mau tới tử về lâu tụ lại. Khương Sơn Hải con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt biến âm lãnh như sương, quanh thân khí tức cũng theo đó biến lăng lệ. Hắn biết rõ nhi tử Khương toán về việc tu hành thiên phú khá cao, là Thanh Vân tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ lại bị người bắt đi, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn và Thanh Vân tông khiêu khích. Khương Sơn Hải hơi chút trầm ngâm, cân nhắc lợi hại sau, quay người đối đại trưởng lão nói rằng, Khương Mộ đông nhiên có việc gấp, cần đi đầu một bước. Nói xong, quanh thân linh lực như là mãnh liệt như thủy triều phun trào, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái linh lực cực lớn cánh chim. Theo hét to một tiếng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tử về lâu phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Vân Thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa khí thế rộng rãi lầu các, tử về lâu. Tòa lầu các này trung chín tầng, giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, mỗi một tầng trang trí đều cực điểm xa hoa. Trong lâu mỗi ngày người đến người đi, là Vân Thành quan to hiền quý, những người tu luyện tụ tập chỗ, cả ngày xa hoa trụy lạc, vô cùng náo nhiệt. Lâu bên ngoài treo cao lấy to lớn huyền tinh đèn, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng chói, đem toàn bộ Vân Thành bầu trời đêm đều chiếu sáng mấy phần. Mà giờ khắc này, tử về mái nhà tầng xa hoa bên trong phòng, bầu không khí lại ngưng trọng đến như là trước khi mưa bão tới tĩnh mịch. Sở Hùng phanh một tiếng vô bàn đứng dậy, địa gỗ lim chế thành cái bàn trong nháy mắt bị hắn đánh ra một đạo thật sâu vết rách. Trong mắt của hắn lửa giận cháy hừng hực, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lớn tiếng hướng chủ tọa bên trên nam tử nói rằng: Tôn thượng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thanh Vân Tông liên tiếp chém giết chúng ta bên trong huynh đệ, thù này không báo, ta Sở Hùng thể không làm người. Khẩn cầu Tôn thượng cho phép ta đi giết Khương Thái Mộc lão già kia, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Tu La chết thảm lúc thảm trạng, mạnh bà phản bội lúc quyết tuyệt, bây giờ quỷ phong lại mệnh tang Thanh Vân Tông chi thủ. Cái cọc kiệt kiện, tựa như là một thanh đem lưới dao, mạnh mẽ nhói nhói lấy trái tim của hắn. Nhưng hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Một bên, tóc trắng xóa Dương Thành giống nhau đứng dậy. Hai tay của hắn bởi vì phẫn nộ cùng bi thống mà run rẩy kịch liệt, thanh âm mang theo vài phần bi thương nói rằng: "Tôn thượng, ta Dương Thành lão niên có con, không dễ có, vốn nghĩ có thể tận hưởng niềm vui gia đình, nhìn xem nhi tử khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng hôm nay, con ta Dương Khang lại thảm tao sát hại. Ta thân làm phụ thân, nếu không thể vì hắn lấy lại công đạo, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Mong rằng Tôn thượng thành toàn, để cho ta đi báo thù cho con trai." Nói đến chỗ này, Dương Thành hốc mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thấy hai người cảm xúc kích động, ngươi một lời ta một câu kêu la. Một bên Lý Thiên Nguyên không nhanh không chậm nhấp một miếng trà. Kia trong nước trà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, lại không người có lòng phẩm vị. Lý Thiên Nguyên chậm rãi mở miệng nói, Tôn thượng đã đem chúng ta triệu tập nơi này, tất nhiên có hắn toàn bộ kế hoạch. Chúng ta đều tại cái này Huyền Hoàng Đại Lục sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đều không phải là kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ liền không thể tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, lấy lại cục làm trọng sao? Sở Hùng nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên nói rằng, đoạn không phải tay chân của ngươi, chết không phải người của ngươi, ngươi đương nhiên có thể đứng nói chuyện không đau eo. Nếu là đổi thành ngươi thân cận người bị loại độc này tay, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Ngươi sợ là đã sớm lao ra liều mạng với bọn họ. Dương Thành cũng ở một bên phụ hòa nói, không sai, Lý Thiên Nguyên, ngươi nếu là giống như ta mất đi nhi tử, chỉ sợ viên náo sò ta còn hung. Lý Thiên Nguyên không những không giận mà còn cười, hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía chủ tọa bên trên vị kia từ đầu đến cuối mang theo kim long mặt nạ nam tử, cũng không lại nhiều làm giải thích. Hắn thấy, lúc này lại nhiều ngôn ngữ, cũng không bằng Tôn thượng một câu. Sở Hùng lần nữa chuyển hướng Kim Long diện cụ nam tử, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, khẩn thiết nói: "Tôn thượng, xin ngài phê chuẩn." Dương Thành cũng quỳ theo hạ, than thở khóc lóc: "Đúng vậy à, Tôn thượng, hôm nay mặc kệ ngài có gì kế hoạch, còn mời cho phép chúng ta đi trước báo thủ." Đúng lúc này, Kim Long diện cụ nam tử chậm rãi đứng dậy. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông khí thế tràn ngập ra. Kia khí thế dường như thực chất, như là vô hình công xiềng, nhường ở đây mấy vị tông chủ, đại đế trong nháy mắt câm như hến. Toàn bộ bên trong phòng, không khí dường như ngưng kết, đám người liền thở mạnh cũng không dám, dường như hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Kim Long diện cụ nam tử liếc nhìn một vòng, ánh mắt của hắn dường như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chỗ đến, tất cả mọi người nhịn không được túi đầu. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, các ngươi tố cầu ta đều tin tưởng, nhưng mọi thứ đều muốn lấy đại cục làm trọng, ngày mai chính là Thanh Châu thi đấu. Nhiều ngày trước đó, ta đem xem sao trời, bấm ngón tay thôi diễn, tính ra Thanh Châu thi đấu thời điểm, sẽ có Hồng Thiên kỳ ngộ giáng lâm. Cái này kỳ ngộ, liên quan đến chúng ta vô gian môn hưng suy, liên quan đến chúng ta mỗi một người đang ngồi tương lai. Chúng ta hao phí rất nhiều tâm huyết đến chỗ này, vì chính là cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ. Tất cả cứu hận cũng chờ thi đấu kết thúc sau lại làm thanh toán. Còn nữa, bây giờ Trung Châu ngũ đại thế lực, Đại Đạo Tông, Thiên Kiếm Tông, Huyền Băng Tông đã về thuận tại ta. Mặt khác hai đại tông môn, ta cũng nhất định phải được. Tại thời khắc mấu chốt này, không phải vạn bất đắc dĩ, bất luận kẻ nào đều không cho tự tiện hành động. Rõ chưa? Kim Long diện cụ nam tử thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là hồng trung giống như tại bên trong phòng quân quẩn, không thể nghi ngờ. Lý Thiên Nguyên dẫn đầu chắp tay hành lễ, cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Sở Hùng cùng Dương Thành liếc nhau, cứ việc trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng ở Kim Long Diện cụ nam tử cường đại uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn cùng kêu lên nói rằng, thuộc hạ minh bạch. Dù sao, trước mắt vị này chính là Vô Gian môn cao cao tại thượng đại chủ, thực lực sâu không lường được, không người dám tùy tiện ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Chương 236, rực rỡ cháy mạnh chi danh. Chương 236, rực rỡ cháy mạnh chi danh. Nhìn thấy trước mặt Tam đại tông chủ như thế đối với hắn túi đầu không lưng, Kim Long Diện cụ nam tử đứng tại Điêu Long Vẽ Phượng cung điện khổng lồ bên trong, quanh thân hình như có như ẩn như hiện màu đen khí diễm cuồn cuộn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, kia khảm nạm lấy chín khỏa đá quý màu đỏ ngòm kim long dưới mặt nạ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khó mà che giấu đắc ý dưới chân, chân quý huyền hoàng gạch lóe ra u quang, trên vách tường vẽ lấy thượng cổ ma thần đồ, tại ánh nến chiếu rọi dường như sống tới đồng dạng dương nhanh múa vút. Trung Châu Ngũ Đại Tông đã có ba đại tông môn quy thuận với hắn. Trong đầu của hắn đã phát họa ra một bức chế bá huyền hoàng đại lục ước mơ. Bây giờ hàng đầu mục tiêu chính là cầm xuống Huyền Băng Tông cùng Ngự Thần Tông. Chờ ngũ đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ quy về Vô Gian môn hạ, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục tài nguyên, bí tàng, thậm chí ngàn vạn người tu luyện đều đem tùy ý Vô Gian môn thúc đẩy. Mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục, còn không phải Vô Gian môn vật trong bàn tay. Nghĩ được như vậy, Kim Long Diện cụ nam tử đột nhiên hất lên kia thêu lên ám kim sắc ma thần văn màu đen áo choàng, trầm giọng nói người tới, đem Ngự Thần Tông tiểu tử kia cùng nha đầu kia dẫn tới. Thanh âm tại trống trải trong đại điện quen quần, như là quần quần sấm rền tuân mệnh. Theo hai đạo băng lãnh đáp lại, hai cái thân hình như quỷ mị giống như che mặt thủ hạ, dường như đêm tối như ưu linh theo đại điện trong bóng tối bay ra. Một bên khác, trong lao tủ, Khương Toán thân mang màu xanh nhạt cầm bảo, cứ việc giờ phút này bị gắt gao kiềm chế, vẫn ra sức giãy giụa. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý bay múa, giống to, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Các ngươi đem ta đưa đến nơi này, có bản lĩnh liền lấy chân diện mục gặp người. Bên cạnh A Kiều một thân trang phục, bên hông treo lấy một thanh nguyệt kiếm, trong đôi mắt đẹp tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nàng cũng không cam chịu yếu thế nói, không sai, các ngươi đến cùng là ai? Biết sau lưng ta thế lực cường đại cỡ nào sao? Nhưng mà, hai cái che mặt nam tử dường như tượng gỗ, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, đối với hai người chửi rủa mắt điếc hai ngơ. Kim sắc giống như hai tay gắt gao chế trụ bờ vai của bọn hắn, cơ hồ muốn đem xương cốt bóp nát. A Kiều thấy thế, con ngươi đảo một vòng, linh cơ khẽ động, cố ý nâng lên âm điệu nói rằng tốt, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn lừa mang đi người là ta. Hắn bất quá là thuộc hạ của ta, thả hắn, giữa chúng ta ân oán không có quan hệ gì với hắn. Thân làm Khương Toán bên người cận vệ, A Kiều đi theo Khương Toán nhiều năm, đối thiếu chủ trung thành tuyệt đối. Cử động lần này tự nhiên là muốn cho Khương Toán trước thoát thân. Nhưng hai cái che mặt nam tử chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một cái. Một người trong đó thanh âm dường như theo vạn năm hầm băng bên trong truyền đến nói rằng, bớt nói nhiều lời, ngậm miệng lại. A Kiều lại không có lùi bước, lông mày đứng đấy mở ra miệng nói, chúng ta nếu là không ngậm miệng đâu. Ta nói, người này chỉ là người hầu của ta, các ngươi trước thả hắn. Che mặt nam tử hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân càng thêm băng lãnh nói, không thể kìm được ngươi. Dứt lời, hai người áp lấy Khương Toán cùng A Kiều tiếp tục hướng Kim Long Diện cụ nam tử chỗ tiến đến. Tiếp lấy, bọn hắn đẩy ra một tòa to lớn mạ vàng đại môn. Trong chốc lát, vàng son lộng lẫy cảnh tượng đập vào mặt, trong điện vô số viên dạ minh châu khảm nạm tại mái vòm phía trên, dường như sáng chói tinh không, trên vách tường huyền tinh đèn tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu lên giống như ban ngày. Khương Toán cùng A Kiều chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, ngắn ngủi mù, vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ ánh mắt khôi phục, chỉ thấy chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng Kim Long Diện cụ nam tử. Thân thể của hắn dường như một tòa núi cao nguy nga, quanh thân tản ra không giận tự uy vương bá chi khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dưới đài, một đám khí thế bất phàm người chia nhau ngồi hai bên đúng là Thiên Kiếm Tông chủ Lý Thiên Nguyên, Đại Đạo Tông chủ Sở Hùng, Huyền Băng Tông lớn giải Lao Dương Thành. Nhìn thấy những người này, Khương Toán cùng A Kiều trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt của bọn hắn đảo qua đám người. Khương Toán híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, trầm giọng nói, "Thiên Kiếm Tông chủ, Đại Đạo Tông chủ, Huyền Băng đại trưởng lão, là các ngươi bắt cóc ta?" A Kiều cũng lên tiếng chất vấn, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần phẫn nộ nói rằng, "Ba vị tiền bối, Ngự Thần Tông cùng chư vị từ trước đến nay giao hảo, những năm này bù đắp nhau, quan hệ không ít, các ngươi như vậy làm việc, nên như thế nào hướng Ngự Thần Tông chủ bàn giao?" Sở Hùng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung quang, mạnh mẽ đứng dậy đến, quanh thân linh lực cuộn cuộn, sau lưng hiện ra một cái to lớn xích diễm phượng hoàng hư ảnh. Hắn phẫn nộ nói, đem các ngươi đưa đến nơi này thì sao? Các ngươi Ngự Thần Tông còn muốn cái gì bàn giao? Nếu không phải tôn thượng không đồng ý, ta thật muốn một kiếm bổ các ngươi. Khương Thái Mộc giết hắn tướng tài đắc lực Quỷ Phong. Quỷ Phong đi theo hắn nhiều năm, xuất sinh nhập tử, mối thù này oán, hắn giấu ở trong lòng quá lâu quá lâu. Nhìn thấy Sở Hùng đống nhiên nổi giận, Khương Toán cùng A Kiều rõ ràng khẽ giật mình. Theo lý thuyết, Ngự Thần Tông cùng là ngũ đại đỉnh cấp tông môn, nội tình thâm hậu, Sở Hùng cho dù lại tự phụ, cũng nên cho Ngự Thần Tông mấy phần chút tình mọn. Bây giờ lại công nhiên tuyên bố muốn giết bọn hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên A Kiều nhạy cảm bắt được Sở Hùng lời nói bên trong tôn thượng. Nàng mở miệng hỏi, trong miệng ngươi tôn thượng là ai? Khương Toán cũng nghi hoặc nhìn về phía Sở Hùng. Sở Hùng lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp nối trắng bệnh, cũng không đáp lại. Hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thành, Dương Thành giống nhau hừ lạnh một tiếng. Trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy sương lạnh, trầm mặc không nói. Rơi vào đường cùng, bọn hắn nhìn về phía Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên thân mang một bộ tuyết trắng trường bào, dường như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Hắn cười nhạt một tiếng, đưa tay một chỉ chủ tọa bên trên Kim Long Diện cụ nam tử từ từ mở miệng nói ra, tôn thượng, tự nhiên là vị này. Khương Toán cùng A Kiều đồng thời nhìn về phía Kim Long Diện cụ nam tử. Người này ngồi cao chủ vị, nghiễm nhiên là đám người chủ tử, có thể khiến cho ba đại tông môn túi đầu xương thần, hắn đến tột cùng là ai? Khương Toán lấy dũng khí, bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói, ngươi là ai? Kim Long diện cụ nam tử không nhanh không chậm đứng dậy, khí tức trên thân càng thêm cường đại, không khí chung quanh dường như đều bị khí thế của hắn chỗ ngưng kết. Hắn chậm rãi mở miệng, Vô Gian Môn đại chủ, Sán Liệt. Nghe nói lời ấy, Khương Toán cùng A Kiều toàn thân rung động. Vô Gian Môn cái thế lực này, bọn hắn sớm có nghe thấy. 100 năm trước, Vô Gian Môn mưu toan nhất thống Huyền Hoàng Đại Lục, cùng Huyền Hoàng Đại Lục các thế lực lớn triển khai một trận thảm thiết vô cùng ác chiến. Lúc ấy, ngũ đại đỉnh cấp tông môn buông xuống thành kiến, cùng chung mối thù, vô số cường giả máu vẩy chiến trường, mới đưa Vô Gian Môn đuổi ra khỏi vực ngoại. Không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, còn khống chế Thiên Kiếm Tông, Đại Đạo Tông cùng Huyền Băng Tông. Xem ra Huyền Hoàng Đại Lục lại muốn lâm vào một trận gió tanh mưa máu. A Kiều hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, thiếu gia, bọn hắn đem chúng ta bắt tới đây, chỉ sợ có mưu đồ khác. Khương Toán trong lòng tự nhiên tin tưởng, đối phương lừa mang đi bọn hắn, chính là muốn dùng cái này bức bách phụ thân dẫn đầu Ngự Thần Tông quy thuận, quét dọn nhất thống Huyền Hoàng Đại Lục chướng ngại, đây là một trận nhằm vào Ngự Thần Tông, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục âm mưu. Chương 237, Khương Sơn Hải Phó Ước. Chương 237, Khương Sơn Hải Phó Ước. Sán Liệt nện bước chân trầm ổn, nhanh chân đi hướng Khương Toán. Mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người đã nói, thanh danh của ta, ngươi biết được. Tên của ta, nhớ kỹ. Khương Toán mặc dù yêu thích đùa dế, nhìn như bất cần đời, nhưng xử sự cực kỳ tỉnh táo. Hắn chấn định ngẩng đầu, ánh mắt không sợ hai chút nào cùng Sán Liệt đối mặt nói rằng, tự nhiên sẽ hiểu. Sán Liệt thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết ta lừa mang đi các ngươi tới nơi này mục đích? Khương Toán không chút do dự gật đầu, thanh âm kiên định nói rằng, tự nhiên sẽ hiểu, ngươi là muốn lấy ta bức bách phụ thân quy thuận với ngươi. Sán Liệt trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nụ cười kia tại Kim Long dưới mặt nạ lộ ra phá lệ âm trầm nói rằng, ngươi cũng là thông minh, nếu biết mục đích của ta, vậy thì làm lựa chọn a, hoặc là quy thuận tại ta, khuyên ngươi phụ thân cũng quy hàng, cùng hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là ta tự tay giết các ngươi, nhường Ngự Thần Tông hôi phi yên diệt. Đối mặt Sán Liệt uy hiếp, Khương Toán rơi vào trầm mặc. Một bên Sở Hùng lập tức bước về phía trước một bước, quanh thân xích diễm phượng hoàng hư ảnh càng thêm ngưng thực, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng đồng ý, dạng này ta liền có thể tự tay đập nát đầu của ngươi, là quỷ phong báo thù. Dương Thành cũng ở một bên phụ họa, tay khô héo chỉ run nhẹ nhẹ nói rằng, đừng không biết tốt xấu. Lý Thiên Nguyên thì bày ra một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng, chậm rãi đi đến Khương Toán trước mặt lời nói thâm thía nói rằng, Khương Toán, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vô Gian Môn quật khởi đã là chiều hướng phát triển, bây giờ tôn thượng dưới trướng cường giả như mây, tài nguyên vô số, thuận người xương, nghịch người vong. Chỉ cần quy hàng Vô Gian Môn, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nếu là phản kháng, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, ta càng hy vọng tôn thượng có thể không đánh mà thắng, cầm xuống Ngự Thần Tông. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Khương Toán híp híp mắt, suy tư một lát sau, chậm rãi nói rằng, ta cần cùng thị nữ của ta nói một chút. Đám người nghe xong, không khỏi nhao nhao nhịn không được cười khổ lắc đầu. Một tông thiếu chủ lại muốn cùng thị nữ thương nghị đối sách, thực sự buồn cười. Nhưng Sán Liệt rộng lượng phất phất tay, trên người màu đen khí diễm có chút lan lộn nói, các ngươi nói đi, bất quá đừng quá lâu, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Khương Toán quay người, nhìn chăm chú A Kiều ngữ khí bình tĩnh mở ra miệng nói, A Kiều, ngươi có biết Đông Hoa vì sao khô héo? A Kiều hơi sững sờ. Trong nháy mắt minh bạch thiếu chủ ý tứ. Bọn hắn thở nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau tâm ý tương thông, câu này ám ngữ mang ý nghĩa thà chết chứ không chịu khuất phục. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định hồi đáp, A Kiều minh bạch, Đông Hoa vì sao lại khô héo? Khương Toán giống nhau hít sâu một hơi. Hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau tâm ý tương thông. Trong chốc lát, hai người đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí dâng trào ở trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt, chuẩn bị chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Lấy cái chết làm do ý chí, tuyệt không hướng Vô Gian Môn khuất phục. Trong lòng bọn họ âm thầm chắc chắn, phụ thân xem như Ngự Thần Tông tông chủ, đã kiên quyết không chịu quy thuận Vô Gian Môn, tất nhiên có mưu tính sâu xa. Những năm này, phụ thân thường xuyên dạy bảo bọn hắn, thân làm tông môn tử đệ, muốn lấy thiên hạ đại nghĩa làm trọng, không thể làm nhất thời tư lợi quỷ gối. Bây giờ bọn hắn bị bắt đến tận đây, trở thành Vô Gian Môn uy hiếp Ngự Thần Tông thẻ đánh bạc. Một khi tự vận, Vô Gian Môn lấy bọn hắn làm con tin âm mưu liền sẽ thất bại. Tại cái này nhìn như không có chút nào sinh cơ trong tuyệt cảnh, tự sát có lẽ là đánh vỡ khốn cục duy nhất thời cơ. Nhưng mà bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Vô Gian Môn đà chủ Sán Liệt thực lực. Toàn này giường cột chạm trổ đại điện bên trong, tràn ngập khí tức quỷ dị. Trên vách tường khảm nạm dạ minh châu lóe ra ưu lanh quang, dường như vô số ánh mắt đang dòng nó. Sán Liệt thân làm Vô Gian Môn đà chủ, cảm giác nhạy cảm đến vượt quá tưởng tượng. Hắn lười biếng ngồi điêu đầy ma thần chủ tọa bên trên, quanh thân còn cuốn như có như không màu đen khí diễm, tựa như theo kiểu ưu trong địa ngục đi ra ma thần. Ngay tại Khương Toán cùng A Kiều vừa vận chuyển chân khí trong ngáy mắt, Sán Liệt con ngươi co rụt lại, hừ lạnh một tiếng nói rằng, hừ, muốn tự sát, các ngươi thật là đủ dào hoạt. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vung lên, hai đạo lực lượng vô hình tựa như tia chớp vạch phá không khí, tinh chuẩn kẹp lại hai người chân khí vận hành mạch lạc. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ ra hai đoàn tản ra quỷ dị quang mang hắc ám lực lượng. Theo quát khẽ một tiếng, cỗ lực lượng này như đạn pháo đánh trúng Khương Toán cùng A Kiều đan điền. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, tựa như miệng thủy tinh nứt giòn vang tại trống trải trong đại điện quân quần. Hai người đan điền như là quả cầu da xì hơi giống như khô quắt xuống dưới, một thân tu vi tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không a. Khương Toán cùng A Kiều đồng thời phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ dưới chân quý huyền hoàng lạch. Khương Toán ánh mắt như băng, nhìn chằm chằm Sán Liệt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn đối phương, "Ngươi!" Lời còn chưa dứt, liền bị đau đớn kịch liệt sặc phải ho khan tấu lên. Sán Liệt phế bỏ đan điền của bọn hắn, hoàn toàn đoạn tuyệt hai người tự sát suy nghĩ. Bọn hắn hôm nay, tứ chi mềm mại bất lực, liền một con run rế cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho người bài bố người tới, đem bọn hắn miệng chắn, lại dán tại trên xà nhà. Sán Liệt lạnh lùng hạ lệnh tuân mệnh. hai cái che mặt nam tử giống như quỷ mị theo trong bóng tối lóe ra. Bọn hắn cấp tốc tiến lên, dùng màu đen vải ngăn chặn hai người miệng. Sau đó thuần thục cầm dây trói bọc tại trên người bọn họ, dùng sức kéo một phát, hai người liền bị cao cao dán tại trên xà nhà. Gió nhẹ theo đại điện trong khe hở thổi qua, thân thể của bọn hắn theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, tựa như hai cô đề tuyến con rối đúng lúc này. Một đạo cường đại khí thế như mãnh liệt như thủy triều theo đại điện bên ngoài cuốn tới. Trên mặt đất cho bụi bị cỗ này khí lãng cuốn lên, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy. Người tới chính là Khương Sơn Hải, Ngự Thần Tông tông chủ, cũng là Khương Toán phụ thân. Hắn vừa bước vào đại điện, liền liếc nhìn bị dán tại trên xà nhà Khương Toán cùng A Kiều. Con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà che giấu chấn kinh cùng phẫn nộ. Nhi tử cùng cận vệ lại bị loại độc này tay, xem như phụ thân, hắn có thể nào không đau lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định. Thân làm một phái tông chủ, tại cái này nguy cơ tứ phía thời điểm, hắn không thể rối tung lên. Hắn sải bước đi vào đại điện, mắt sáng như nước, quét mắt trong phòng mỗi người, cuối cùng khóa chặt tại chủ tọa bên trên sán liệt trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vô gian môn người a. Khương Sơn Hải thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Xem như thế giới này cường giả đỉnh cao một trong, hắn đối thế lực khắp nơi rõ như lòng bàn tay. Người trước mắt tán phát hắc ám khí tức cùng phách lối phong cách hành sự, nhưng hắn tùy tiện liền đoán được thân phận của đối phương. Sán liệt chậm rãi ngẩng đầu, như điện ánh mắt cùng Khương Sơn Hải đối mặt nói rằng, không sai. Vô gian môn đà chủ, Sán liệt. Sán liệt thanh âm băng lãnh, dường như có thể đông kết không khí. Khương Sơn Hải hít sâu một hơi, trăm năm trước trận đại chiến kia dường như còn tại trước mắt. Lúc ấy, ngũ đại đỉnh cấp tông môn cùng chung mối thù, vô số cường giả máu vẩy chiến trường, mới đưa vô gian môn đuổi ra vực ngoại. Không nghĩ tới trăm năm về sau, vô gian môn ngóc đầu trở lại, thế lực càng thêm cường đại, đã từng kể vai chiến đấu năm đại tông môn. Bây giờ đã có ba cái quy thuận vô gian môn. Hắn nhìn thoáng qua Khương Toán cùng Ác Tiểu, cưỡng chế lo âu trong lòng, mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 238. Khương Sơn Hải lựa chọn. Chương 238. Khương Sơn Hải lựa chọn. Sán liệt kim long dưới mặt nạ truyền đến một hồi âm trầm kinh khủng đến cực điểm tiếng cười. Kia quanh quẩn ở trong đại điện, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hắn bình tĩnh nhìn hướng Khương Sơn Hải, ngựa khí uy hiếp nói rằng, mục đích của ta tự nhiên là rất đơn giản, dùng con trai ngươi tính mệnh, bức bách ngươi dẫn đầu Ngự Thần Tông quy thuận. Lời vừa nói ra, bị dán tại trên xà nhà Khương Toán cùng Á Kiều hai người đồng thời liều mạng giằng co. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra thần sắc kiên định, ý đồ dùng ánh mắt cùng tứ chi động tác nói cho Khương Sơn Hải, không cần bởi vì bọn hắn mà thỏa hiệp. Sán liệt thấy thế, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Tiện tay cầm bốc lên hai đoàn linh lực cầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, linh lực cầu tựa như lưu tinh hướng phía Khương Toán cùng Á Kiều bắn ra mà đi phanh. Hai cái này linh lực cầu trùng điệp nện ở trên thân hai người. Không có chút nào tu vi bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, khí tức biến yếu ớt vô cùng thế nào, đề nghị của ta rất mê người a. Sán liệt ánh mắt trở về Khương Sơn Hải trên núi, ung dung nói. Khương Sơn Hải mặt không biểu tình, trầm mặc một lát sau, từng chữ từng câu nói, ta mặc dù không nhiều lắm bản sự, nhưng vì Huyền Hoàng Đại Lục đại cục, quân pháp bất vị thân, ta có thể làm được. Thanh âm của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phản phất tại tuyên cáo không thể lay động quyết tâm. Nghe nói như thế, Sán liệt chỉ là cười nhạt một tiếng nói rằng, vậy sao? Khương Sơn Hải nhẹ gật đầu nói rằng, không sai. Ha 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 ha. Sán liệt bỗng nhiên cười như điên, tiếng cười như quần quần lôi minh, chấn động đến đại điện vách tường cũng hơi run rẩy, đỉnh đầu đèn treo cũng lay động. Ta nói ngươi làm không được, liền nhất định làm không được. Khương Sơn Hải kiên cường nói, ta đã nói ra, liền nhất định sẽ làm được. Lời con chưa dứt, Sán liệt đột nhiên giận dữ mặt đất, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đặt ở Khương Sơn Hải trên thân răng rắc. Khương Sơn Hải dưới chân mặt đất như là giống như mạng nhện cấp tốc vỡ ra, vô số đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn. Thân thể của hắn có chút ố lượng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến. Nhưng hắn như cũ cắn răng đau khổ kiên trì, ánh mắt kiên định cùng Sán liệt đối mặt Khương tông chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được sao? Sán liệt từng bước một đi xuống chủ tọa, trên người hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ đại điện thôn vệ ở ta nơi này cố lực lượng trước mặt, sự phản kháng của ngươi bất quá là phí công. Khương Sơn Hải sắc mặt phí sức, cái này đạo lực lượng sát thực cực kỳ cứng hãn. Sán liệt tiếp tục nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quy thuận vô gian môn, ta tha cho ngươi nhi tử một mạng, nếu không. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Cùng lúc đó, Sán liệt hai tay như đêm tối như ưu linh nhanh chóng vung lên, quanh thân phun trào hắc sắc ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hai đạo sừng sững màu đen khí nhận. Khí nhận mang theo bén nhọn tiếng thét, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt khóa lại Khương Toán cùng A Kiều cổ. Hai người con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong phút chốc trướng thành màu gan heo, ánh mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra. Hai tay của bọn hắn điên cuồng cào lấy cổ, móng tay tại trên da vạch ra từng đạo vết máu. Hai chân không bị khống chế trên không trung loạn xạ đá đạp lung tung. Thân thể như trong gió nến tàn giống như run rẩy kịch liệt, trên mặt vẻ thống khổ dường như vặn vẹo thành trong địa ngục các quỷ. Sán liệt từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Sơn Hải. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong, mỗi chữ mỗi câu dường như theo cựu địa ngục truyền đến nói rằng, ta đến ba tiếng, ngươi như còn không thuận theo, ta trước hết giết bọn hắn, ngay sau đó, ta sẽ lại lấy tính mạng của ngươi, cuối cùng nhường Ngự Thần Tông trên dưới tất cả mọi người, vì ngươi không thức thời nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cho bọn họ chôn cùng. Trong giọng nói của hắn lôi cuốn lấy nồng đậm sát ý, như là từng thanh lưới dao, đâm về tại Khương Sơn Hải trái tim chỗ sâu. Tại đại điện một góc, Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành bọn người hai tay ôm ngực, dáng vẻ nhàn nhã. Lý Thiên Nguyên khẽ môi nhếch lên một vệt trào phúng cười, trong ánh mắt để lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Sở Hùng có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Dương Thành thì thỉnh thoảng liếm môi, giống như là đang chờ mong một trận máu tanh thịnh yến. Bọn hắn không đếm xỉa đến, dường như phát sinh trước mắt tất cả, chỉ là một trận đặc sắc tuyệt luân náo kịch. Sán liệt thanh âm như là từng nhát trọng truy, gõ tử vong đếm ngược tiếng chuông, tràn đầy uy hiếp số sở một con số đến ba. Sán liệt trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như mang theo thực chất trọng lượng, như một tòa nguy nga đại sơn, ép tới đám người không thở nổi đại điện bên trong không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập hai. Sán liệt mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng tại Khương Sơn Hải trên mặt đảo qua, tiếp tục máy móc đếm xem. Khương Sơn Hải trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, tựa như từng đầu đốn lượn dòng suối nhỏ, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Nội tâm của hắn như rời sông lấp biển giống như dãy rủa, hai mắt nhìn chằm chằm thống khổ vạn phần nhi tử cùng Á Kiều, tâm dường như bị ngàn vạn cây kim lim, đau đến cơ hồ muốn ngạt thở. Khương Toán kia ánh mắt tuyệt vọng, Á Kiều run rẩy thân thể, cũng giống như trọng truy như thế gõ lấy trái tim của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn suy nghĩ như tê dại, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Tông môn lão tổ trước đó không lâu bỗng nhiên làm ra quyết định, quy thuận một cái nhìn thường thường không có gì lạ tông môn phong chủ Lâm Dương. Lâm Dương trong mắt hắn, đã không pháp bảo cường đại, cũng không kinh người tu vi. Tác phong làm việc càng là điệu thấp đến làm cho người khó mà nắm lấy. Bàn luận ai nhìn cũng không giống là một cái có thực lực cường giả. Hắn không rõ lao tổ vì sao lại quy thuận nơi này người. Bây giờ, như vậy suy tư sau, có lẽ lao tổ thật bởi vì tuổi tác đã cao, chọn ra lựa chọn sai lầm. Trái lại trước mắt sáng liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thực lực cường đại, sau lưng càng là có vô gian môn cái này một quái vật khổng lồ xem như hậu thuẫn. Lý Thiên Nguyên trước đó liền từng khẳng định, vô gian môn thống nhất huyền hoàng đại lục đã là không thể ngăn cản xu thế. Bây giờ hắn suy tư, cũng là đạt được như vậy ngôn luận. Hơn nữa, vì nhi tử cùng A Kiều tính mệnh, càng vì hơn Ngự Thần Tông có thể ở cái này phong vân biến ảo trong cục thế tổn tục xuống dưới. Nội tâm của hắn Thiên Bình bắt đầu dần dần nghiêng về. Trải qua một phen thống khổ dãy rủa, hắn cắn răng, quyết định vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Dù sao, lão tổ tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi sẽ có phán đoán sai lầm thời điểm. Mà chính mình xem như trước mắt Ngự Thần Tông tông chủ, nhất định phải là tông môn tương lai phụ trách, càng là muốn vì lập tức Ngự Thần Tông đám người tính mệnh phụ trách. Nghĩ tới đây, Khương Sơn Hải chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần, thanh âm hơi có chút run rẩy mở ra miệng nói, "Ta bằng lòng quy thuận với ngươi." Sán Liệt nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn như quần quần lôi minh, ở trong đại điện vang vọng thật lâu. Hắn mây trôi nước chảy nói rằng, "Ngươi là một cái vô cùng lựa chọn chính xác, hoan nên gia nhập ta Sán Liệt dưới trướng. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta vô gian môn một viên." Chương 239 Vô thượng kỳ ngộ. Chương 239, vô thượng kỳ ngộ. Khương Sơn Hải sắc mặt tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, không có chút nào vẻ vui thích. Hắn nhìn về phía Sán Liệt, vội vàng mở ra miệng hỏi, "Ngươi chừng nào thì thả nhi tử ta cùng A Kiều?" Sán Liệt cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia quỷ dị nói, "Đừng có gấp đi, ta còn có chuyện phải làm. Hiện tại, lập tức cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Ngươi muốn làm gì?" Khương Sơn Hải trong nháy mắt cảnh giác lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Sán Liệt khẽ cười một tiếng, ngữ khí băng lãnh mở ra miệng nói, "Quy thuận tự nhiên là chuyện tốt, nhưng ta cần tuyệt đối thuộc hạ nghe lời. Ta lấy ngươi một giọt máu tươi, dùng huyết hồn đại pháp khống chế ngươi, để ngươi hoàn toàn hiệu chung với ta, vĩnh viễn không phản bội." Nghe nói lời ấy, Khương Sơn Hải trong lòng chấn động mạnh một cái, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sán Liệt không chỉ có muốn hắn quy thuận, còn muốn đem hắn biến thành mặc kệ thúc đẩy khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Thấy Khương Sơn Hải do dự, Sán Liệt hai tay có chút dùng sức, màu đen khí nhận càng thêm bắt đầu nắm chặt. Khương Toán cùng A Kiều trên mặt thống khổ càng thêm rõ ràng. Hô hấp cũng biến thành gấp rút mà yếu ớt, thân thể của bọn hắn cơ hồ liền phải đình chỉ dãy rủa, chỉ có ngón tay còn tại vô lực co quắp thế nào, không nguyện ý. Sán Liệt lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy hiếp. Khương Sơn Hải nhìn thoáng qua thống khổ không chịu nổi Khương Toán cùng A Kiều, trong lòng như đao rạo giống như khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng, bất đắc dĩ nói, "Được thôi." Sau đó, hắn cắn nát đầu ngón tay, một cỗ màu đỏ sẫm tinh huyết chậm rãi chảy ra. Hắn vận chuyển linh lực, đem tinh huyết cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng Sán Liệt. Sán Liệt xuề bàn tay ra, tiếp được Khương Sơn Hải đưa tới tinh huyết. Lập tức, liền bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Thi triển vô thượng thần thông đem tự thân lực lượng dung nhập trong đó. Nguyên bản màu đỏ sẫm tinh huyết trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Sán Liệt vận lực, đem máu đen như mũi tên nhọn ép vào Khương Sơn Hải mi tâm. Theo máu đen dung nhập huyết mạch, Khương Sơn Hải cảm giác thể nội phảng phất có một đầu màu đen rắn độc tại đi khắp. Một cỗ không cách nào kháng cự khống chế sức mạnh bắt đầu ăn mòn ý thức của hắn. Hắn ý đồ phản kháng, nhưng mọi thứ đều là phí công. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ chính mình bất lực cải biến cái này hiện thực tàn khốc hiện tại, có thể thả Khương Toán cùng Á Kiều đi. Khương Sơn Hải cố nén nội tâm thống khổ hỏi tự nhiên. Sán Liệt đưa tay vung lên, khóa lại hai người màu đen khí nhận trong nháy mắt tiêu tán. Khương Toán cùng A Kiều như diều đứt dây giống như theo trên xà nhà rớt xuống, ngã rầm trên mặt đất. Bởi vì đan điền sớm đã vỡ vụn, lại gặp Sán Liệt tàn khốc tra tấn. Hai người cực kỳ suy yếu, trực tiếp mất đi. Khương Sơn Hải vội vàng tiến lên, đỡ dậy hai người, hai tay run rẩy cảm ứng thân thể của bọn hắn tình trạng. Làm phát giác được Khương Toán cùng A Kiều đan điền vỡ vụn, tu vi mất hết lúc. Một cô manh liệt phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Sán Liệt, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi phế đi đan điền của bọn hắn?" Khương Toán cùng A Kiều là hắn một tay bồi dưỡng lớn lên, chút xuống hắn vô số tâm huyết cùng kỳ vọng. Nhiều năm qua, hắn tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện, vì bọn họ tìm kiếm chân quý tài nguyên tu luyện, đối hai người ký thác kỳ vọng cao. Bây giờ, mọi thứ đều tan thành bọt nước, hắn có thể nào không giận? Sán Liệt lại vẻ mặt bình tĩnh, phản phất tại giảng thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể bọn hắn ngỗ nghịch ta, đây là đối bọn hắn trừng phạt. "Hắn là nhi tử ta, ngươi làm sao đến mức này?" Khương Sơn Hải hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ chất vấn. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy làm cản. Sán Liệt giận vô bản, lực lượng cường đại chấn động đến chén trà trên bàn trong nháy mắt nát bấy, mảnh vỡ như ám khí giống như văng từ phía. Thanh âm của hắn như cuồn cuộn lôi âm, trực tiếp xâm nhập Khương Sơn Hải huyết mạch, phản phất có một loại ma lực thần kỳ, trong nháy mắt ma diệt trong lòng của hắn phẫn nộ. Trong nháy mắt, Khương Sơn Hải trong mắt phẫn nộ biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là cùng kính và thuận theo. Hắn cúi đầu xuống, khiêm tốn mở ra miệng hướng Sán Liệt nói rằng: "Tôn thượng thứ tội, ti trước mạo phạm." Thấy cảnh này, Sán Liệt khẽ môi có chút câu lên một vệt băng lãnh đường cong, quanh thân quanh quần hắc ám khí tức càng thêm tùy tiện. Rất hiển nhiên, Khương Sơn Hải như vậy phản ứng, chính là giọt kia tinh huyết phát huy hiệu dụng. Bây giờ Khương Sơn Hải đã đối với hắn nói gì nghe nấy lần này, ta liền tạm thời tha thứ ngươi, bất quá ngươi cho ta nhớ rõ ràng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sán Liệt thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Khương Sơn Hải trong mắt không có chút nào lửa giận, thần sắc bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy hàn đàm, cung kính đáp lại nói rằng: "Thuộc hạ minh bạch." Nghe vậy, Sán Liệt giấu tại Kim Long dưới mặt nạ khoe miệng, lại lần nữa có chút dương lên. Bây giờ Huyền Hoàng Đại Lục ngũ đại đỉnh cấp tông môn đã có 4 cái quy thuận với hắn, còn sót lại cái cuối cùng Huyền Nguyệt Tông, một khi có thể bắt được, liền có thể hoàn toàn trưởng khống Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Nguyệt Tông từ trước đến nay là Huyền Hoàng Đại Lục một dòng nước trong, tông môn lo liệu chính nghĩa, đối vô gian môn tác phong làm việc căm thù đến tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dễ dàng tha thứ vô gian môn tồn tại. Nhưng Sán Liệt bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng rất nhiều thủ đoạn, chắc chắn Huyền Nguyệt Tông cuối cùng sẽ vứt bỏ mình ném ám để bọn hắn minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là quang minh cũng bất quá là hư ảo bằng nước. Hắc ám mới là chúa tể tất cả chân lý. Tại Sán Liệt xem ra, cầm xuống Huyền Nguyệt Tông chỉ là vấn đề thời gian. Về phần cái khác một chút tông môn thế lực, trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lập tức, Sán Liệt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cướp đoạt Thanh Châu thi đấu bên trên sắp đản sinh vô thượng kỳ ngộ. Sớm tại một tháng trước, hắn liền cảm ứng được cỗ này thần bí kỳ ngộ tồn tại. Làm ý đồ nhìn trộm toàn bộ diện mạo lúc, lại phát hiện lấy chính mình thực lực hôm nay, lại khó mà thấy rõ mảy may ở đằng kia vô thượng kỳ ngộ trước mặt, Sán Liệt lại sinh ra một loại trước nay chưa từng có nhỏ bé cảm giác, thậm chí từ đó cảm nhận được một tia khí tức khủng bố đồng thời, hắn thi triển thần thông bấm ngón tay tính toán, phát hiện cái này kỳ ngộ sớm đã trúng đích có chủ. Có thể nắm giữ như vậy khó mà theo dõi kỳ ngộ người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sán Liệt biết rõ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, rất khó đem cái này kỳ ngộ bỏ vào trong túi. Thế là, hắn tỉ mỉ bố cục, đưa tới Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành, Khương Sơn Hải cái này bốn tôn đại đế xem như con cờ. Có bốn người này tương trợ, lại thêm thực lực của mình, cho dù kia kỳ ngộ lại người tiên, phía sau chủ nhân cường đại tới đâu, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được. Nghĩ tới đây, Sán Liệt đột nhiên chậm rãi đứng dậy, quanh thân ma khí cuồn cuộn, tựa như màu đen mãnh liệt thủy triều. Hắn mở miệng nói ra: "Tốt, nên lời nhắn nhủ ta đều đã nói. Tất cả liền chờ ngày mai Thanh Châu thi đấu, đợi cho kia kỳ ngộ xuất hiện, các ngươi cần phải không tiếc bất cứ giá nào, có thể bắt được." Lý Thiên Nguyên, Dương Thành, Sở Hùng, Khương Sơn Hải bốn người như là bị điều khiển con rối, chất phát gật đầu đáp lại nói rằng tuân mệnh. Bọn hắn đã sớm bị Sán Liệt dùng thủ đoạn giống nhau khống chế, biến thành Sán Liệt trong tay mặc kệ thúc đẩy quân cờ, không có lực phản kháng chút nào. Sán Liệt ánh mắt như lao, tại bốn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Ngoài điện, bóng tối vô tận như là tham lam cự thú, đem hắn thân ảnh chậm rãi thôn vệ đêm lúc này không, mây đen dày đặc, không thấy một tia tinh quang, dường như biểu thị sắp đến gió tanh mưa máu. Chương 240. Vô gian môn nhu đồ. Chương 240 vô gian môn nhu đồ. Màn đêm giống một khối to lớn tơ lụa màu đen, nhu hòa nhưng lại quyết nhiên bao trùm Thanh Vân Tông Lâm Thời biệt viện ánh trăng như nước. Xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, ở trong phòng mặt đất hạ xuống ngân bạch mà pha tạp quang ảnh, cùng trên bàn chập chờn ánh nến đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại tĩnh mịch mà thần bí không khí. Lâm Dương ngồi ngay ngắn ở phong cách cổ xưa mà quý báu trên chiếc ghế, trước mặt trên bàn đá trưng bày một bộ đẹp đẽ đồ uống trà. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt chén trà, khẽ nhấp một cái ẩn chứa thiên đạo vận vị nước trà. Cái kia tơ lụa xúc cảm tại đầu lưỡi tản ra, mang theo từng tia từng sợi ngọt ngào cùng mát lạnh. Có thể hắn giờ phút này lại vô tâm phẩm vị, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia bị bóng tối bao trùm phương xa, cả người lâm vào thật sâu trầm tư khang khít cửa. Thanh Thương Giới. Hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, lông mày cũng không tự giác có chút nhíu lên. Phản phất cái kia hai cái danh tự phía sau, cất giấu đủ để phá vỡ hắn nhận biết bí mật. Một bên Khương Thái Mục, thân hình hơi có vẻ còng xuống, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống vết tích thật sâu, nhưng này một đôi trong mắt nhưng như cũng lộ ra khôn khéo cùng sắc bén. Gặp Lâm Dương bộ dáng như vậy, hắn liền vội vàng gật đầu, thần sắc đặc biệt trịnh trọng trả lời nói ra: "Không sai, chính là Thanh Thương Giới." Cái kia Thanh Thương Giới ở vào Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, giống như một tòa cao vút trong mây, xa không thể chạm cự phong nguy nga, có thể xưng võ đạo hưng thịnh chi địa. Khương Thái Mục thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tại trong đêm yên tĩnh này, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí ở nơi đó, cường giả vi tôn pháp tắc bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao thủ nhiều như mây, linh lực của bọn hắn ba động phảng phất có thể đảo loạn giữa thiên địa trật tự. Lớn nhỏ thế lực càng là rắc rối phức tạp, cành lá đan chen khó gỡ, đan vào lẫn nhau thành một tấm khổng lồ mà thần bí lưới. Trong truyền thuyết, Thanh Thương Giới thế lực to lớn giống như thương cùng, nguy nga đứng vững, không thể dung chuyển. Cho dù là Thanh Thương Giới bên trong bất nhập lưu tông môn, đơn sách đi ra đều có thể tùy tiện khiêu chiến Huyền Hoàng Đại Lục ngũ đại tông môn một trong. Mà lại, Khương Thái Mục lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một chút do dự, muốn nói lại thôi. Thân tình kia thật giống như cất giấu một cái kinh thế hai tục bí mật, nhưng lại đang do dự phải chăng nên nói lối ra. Lâm Dương nghe nói, trong lòng đối với cái này thần bí Thanh Thương Giới dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Hắn mặc dù đến từ Lam Tinh, trước đây nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, biết được vị diện thế giới khái niệm, nhưng chân chính nghe được Thanh Thương Giới tồn tại, vẫn không khỏi cảm xúc chập trùng. Thế giới thần bí này tồn tại, tựa như là tại hắn nguyên bản đã dần dần quen thuộc Huyền Hoàng Đại Lục trên bức họa, lại thêm một vòng dày đặc mà sắc thái thần bí. Gặp Khương Thái một bộ dáng như vậy, Lâm Dương kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi tựa hồ lời còn chưa nói hết, mà lại cái gì? Khương Thái một kiểm hơi đỏ lên, giống như là bị người xem thấu tâm tư. Do dự một chút sau, giống như là rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi nói ra, Thanh Thương giới, chúng ta xưa nay xưng là thượng giới, hoặc là vực ngoại. Mà lại, trước mắt Huyền Hoàng Đại Lục chỗ nhận biết đại đế cảnh giới, cũng không phải là chân chính đại đế cảnh giới. Đây bất quá là Huyền Hoàng Đại Lục một số người đối với Thanh Thương giới đại đế cảnh giới quá độ ước mơ, từ đó hư cấu đi ra mẫu mực cảnh giới thôi. Chân chính đại đế cảnh giới, chỉ có Thanh Thương giới mới có. Nghe nói, Thanh Thương giới đại đế phất tay liền có thể phá toái tinh thần, một ý niệm có thể điên đảo cả khôn. Lực lượng của bọn hắn đã siêu thoát ra chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục võ giả tưởng tượng cực hạn, giơ tay nhấc chân đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Lâm Dương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn kiếp trước làm thâm niên huyền huyễn tiểu thuyết mê, đối với hệ thống tu luyện bên trong đại đế cảnh giới địa vị siêu phàm vốn là có hiểu biết. Cũng minh bạch tại cái này tân thủ thôn giống như Huyền Hoàng Đại Lục, muốn tu luyện tới đại đế cảnh giới, gần như thiên phương dạ đàm. Tâm hắn muốn, nguyên lai cái này Huyền Hoàng Đại Lục miệng người bên trong đại đế cảnh giới, đúng là những cái kia ái mộ hư vinh người lập đi ra hoang ngôn. Nhờ vào đó nói khoát chính mình, thỏa mãn hư hào cường đại cảm giác, cũng là phù hợp nhân tính. Mọi người luôn luôn đối với không biết lại cường đại sự vật tràn ngập huyễn tưởng, cũng tại loại huyễn tưởng này bên trong tìm kiếm một loại hư giả bản thân thỏa mãn, nghĩ đến quả thực có chút buồn cười. Nhìn thấy Lâm Dương bình tĩnh như thế thong dong, Khương Thái Mộc không khỏi hết sức hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi: "Phong chủ, ngài có vẻ như tuyệt không giận mình, cũng không có nghi hoặc." Đổi lại người bên ngoài lời nói, nghe được bực này bí mật, đã sớm cả kinh không ngậm miệng được, lòng tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất an. Lâm Dương khẽ cười một tiếng, thoải mái nói ra: "Có cái gì giật mình nghi ngờ? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn nếu dám tới, ta liền dám lên chiến." Lâm Dương cũng không phải là khẩu suất của ngôn, trong lòng của hắn tự có lực lượng. Ngày mai chính là Thanh Châu thi đấu, chỉ cần hai tên đồ đệ của hắn có thể thu được trước 8 thứ tự, hệ thống liền sẽ ban thưởng hắn tuyệt đối áp chế năng lực, đến lúc đó đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều có lực đánh một trận, lại có sợ gì? Hệ thống này tựa như là hắn tại cái này thế giới huyền huyễn lớn nhất ỷ vào, mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng lại cho hắn tại cái này mạnh được yếu thua thế giới đặt chân lòng tin. Khương Thái Mộc nghe được lời nói này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tin phục. Như lần này hào ngôn xuất từ người khác miệng, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường, thậm chí khả năng nghiêm băng ghế đập tới. Nhưng lời này từ Lâm Dương trong miệng nói ra, hắn lại sâu tin không nghi. Hồi tưởng lại tại Thương Lan Hồ lúc Lâm Dương triển lộ thực lực, cấp độ kia phong thái đủ để quét ngang Huyền Hoàng Đại Lục. Tiểu tử này, quả thực sâu không lường được. Lúc đó Lâm Dương đối mặt cường địch, chỉ một chiêu, liền làm cho đối phương hôi phi yên diệt, thực lực cường đại kia cùng bình tĩnh khí độ, đến nay vẫn để Khương Thái một ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế là, hắn vội vàng tỏ thái độ nói ra, lão hủ nguyện ý cùng phong chủ đồng tâm đồng đức, kề vai chiến đấu. Tại cái này Huyền Hoàng Đại Lục, có thể được phong chủ cường giả như vậy phù hộ, là lão hủ vinh hạnh. Lâm Dương mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hắn biết do ở thế giới này, nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần bảo hộ. Sau đó, hắn tiếp tục ném ra ngoài nghi vấn dò hỏi, "Đúng rồi, ta có một chuyện không hiểu. Khang Khít Cửa nếu ngấp nghé Huyền Hoàng Đại Lục, vì sao không ở chính giữa châu đại chiến thân thủ, ngược lại chạy đến cái này Thanh Châu đến đâu? Dù sao, Trung Châu làm Huyền Hoàng Đại Lục hạch tâm, hội tụ vô số tài nguyên tu luyện cùng đỉnh tiêm cao thủ, theo lý mà nói, cầm xuống Trung Châu mới là khống chế Huyền Hoàng Đại Lục mấu chốt." Khương Thái Mộc nghe vậy, cũng là sửng sở. Hắn chậm rãi giạ bước, chau mày, lâm vào thật sâu suy tư. Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng phân tích nói, có lẽ bọn hắn ở Trung Châu đã hoàn thành bố cục, mà Thanh Châu lại có bọn hắn mưu đồ đồ vật. Hoặc là, bọn hắn chính lập mưu cái nào đó không muốn người biết kế hoạch lớn. Thanh Châu mặc dù xa xôi, nhưng nói không chừng ẩn giấu đi cái gì, ngay cả ngũ đại tông môn cũng không từng phát giác tuyệt thế chân bảo, lại hoặc là cái nào đó đủ để cải biến toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục cách cục nhân vật mấu chốt, mục đích của bọn hắn khả năng nơi này. Chương 241. Mưu đồ tuyệt đối áp chế năng lực. Chương 241 mưu đồ tuyệt đối áp chế năng lực. Lâm Dương nheo mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khương Thái Mộc phân tích xác thực có mấy phần đạo lý. Hắn truy vấn, vậy bọn hắn đến cùng mưu đồ gì? Lại đang mưu đồ như thế nào kế hoạch đâu? Ở trong đó nhất định ẩn giấu đi càng sâu bí mật, Khang Khít Cửa làm việc từ trước đến nay quỷ bí, bọn hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Thanh Châu. Khương Thái Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức, hắn vừa khổ cười tiếp tục nói, "Phong chủ, cái này Khang Khít Cửa quá thâm trầm, bọn hắn mưu đồ há lại chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấu. Bất quá, nếu bọn hắn tới Thanh Châu, chúng ta liền không thể không phòng, kế tiếp còn đến bàn bạc kỹ hơn." Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có hương trà vẫn tại trong không khí tràn ngập, cùng cái này tĩnh mịch bóng đêm hòa làm một thể. Lâm Dương tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép hờ. Trong đầu của hắn không ngừng suy tư Khang Khít Cửa mục đích cùng Thanh Thương giới bí mật. Hắn biết, một cơn báo táp to lớn có lẽ sắp xảy ra, mà hắn cùng Thanh Vân Tông đã bị cuốn vào trận gió lốc này, trung tâm đang lúc Lâm Dương lâm vào trầm tư thời khắc, một trận gió đêm thổi qua, ánh nến đột nhiên lắc lư một cái. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến, đạo ta biết. Bất thình lình thanh âm, để Lâm Dương trong đầu linh hoạt kỳ ảo một vang. Thật giống như bị một đạo linh quang đánh trúng, toàn thân chấn động. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt từ đối với Khang Khít Cửa phức tạp mưu đồ trong trầm tư bị tốn đi ra. Hắn theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ánh nến theo gió đêm khẽ đung đưa, quang ảnh ở trên vách tường quỷ quệt lắc lư, hương trà vẫn tại tĩnh mịch trong không khí ung dung phiêu tán. Mà một bên Khương Thái Mộc, nhưng như cũng ngơ ngác sững sờ ngồi ở chỗ đó, thần sắc như thường, tựa như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì một dạng, vẫn như cũng đắm chìm tại chính mình đối với thế cục sầu lo bên trong. Lâm Dương lúc này chấn định tự nhiên, không chút nghĩ ngợi nhẹ giọng hỏi, "Hệ thống, nói một chút, ngươi biết cái gì?" Hệ thống thanh âm tuy nhỏ, lại Lâm Dương bên tai quanh quẩn thật lâu, không cần nghĩ, một tiếng này ta biết. Tự nhiên là hệ thống truyền đến. Trong chốc lát, hệ thống cái kia mang tính tiêu chí giới diện tại Lâm Dương trong đầu hiện hiện. Sau đó, hệ thống chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói ra rất đơn giản, bọn hắn tự nhiên làm mưu đồ vậy tuyệt đối áp chế năng lực. Nghe vậy, Lâm Dương là người, trong đầu giống như là có một đoàn mê vụ, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn lý giải. Hắn không tự chủ được lặp lại hướng hệ thống hỏi, tuyệt đối áp chế năng lực. Trong thanh âm kia tràn đầy mê mang, đây tuyệt đối áp chế năng lực, hắn chỉ ở hệ thống ban thưởng phạm chủ bên trong biết được một hai, làm sao lại cùng Khang Khít cửa dính líu quan hệ. Hệ thống đáp lại nói, đúng vậy a, chính là vậy tuyệt đối áp chế năng lực. Giọng nói kia chắc chắn, tựa như đây là lại rõ ràng cực kỳ sự tình, không thể nghi ngờ. Mà hệ thống những lời này, từng chữ đều rõ ràng tại Lâm Dương trong đầu quen quần. Lâm Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, các loại suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Hắn không khỏi hỏi, cái kia năng lực không phải hệ thống ban thưởng sao? Bọn hắn làm sao lại biết hệ thống ban thưởng năng lực? Cái nghi vấn này như là một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tại trong sự nhận thức của hắn, hệ thống ban thưởng là độc thuộc về hắn cơ duyên, bây giờ lại bị ngoại giới thế lực ngấp nghé, thực sự không thể tưởng tượng. Hệ thống cười hắc hắc, trong tiếng cười mang theo vài phần thần bí, phản phất tại để lộ một cái phủ bụi đã lâu bí mật ký chủ có thể có chút hiểu lầm, hệ thống ban thưởng vật phẩm cũng không phải là hệ thống đưa cho. Lâm Dương càng thêm hiếu kỳ nói, cũng không phải là hệ thống đưa cho. Hệ thống chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều giống như một chiếc chìa khóa, những này hệ thống ban thưởng đều là đến từ cái này thế giới huyền huyễn, cho nên hệ thống ban thưởng một ít vật phẩm khả năng bị người khác mưu đồ lên, đây cũng là bình thường. Lâm Dương bừng tỉnh đại ngộ, không trải qua nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Khang Khít cửa không có đem trọng tâm đặt ở Trung Châu, mà là để mắt tới cái này Thanh Châu, xem ra là vì vậy tuyệt đối áp chế. Còn nữa, nguyên lai chỗ này vị hệ thống ban thưởng bất quá là thế giới huyền huyễn bên trong vốn là tồn tại bảo vật cơ duyên, chỉ là thông qua hệ thống hình thức cùng hắn sinh ra liên hệ, mà đây tuyệt đối áp chế năng lực có được thay đổi càn khôn lực lượng, bị Khang Khít cửa ngấp nghé cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Lâm Dương trong lòng dâng lên một cố kiên quyết, đây tuyệt đối áp chế năng lực, nhất định phải trừ ta ra, không còn có thể là ai khác không thể. Hệ thống tự nhiên là cảm ứng được Lâm Dương suy nghĩ trong lòng, tựa như có thể thấy rõ hắn mỗi một tia tâm tình chập chờn. Một lát sau, hệ thống chậm rãi mở miệng nói ra, ký chủ, hệ thống không thể không xách một tiếng, bởi vì Khang Khít cửa đột nhiên xâm nhập, thu hoạch được tuyệt đối áp chế năng lực khả năng không dễ dàng như vậy. Tiếp lấy, hệ thống thanh âm trở nên ngưng trọng lên, thậm chí ký chủ sẽ trở thành đám người đối địch mục tiêu, thậm chí cùng Khang Khít hình cửa thành đôi trì chi thế, ký chủ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói hệ thống, Lâm Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, trong nụ cười kia tràn đầy tự tin cùng phóng khoáng. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia vô tận bầu trời đêm, phảng phất thấy được sắp đến trùng điểm khiêu chiến. Tiếp lấy, hắn tiếp tục vân đạm phong khinh nói ra, tuyệt đối áp chế năng lực, vì ta tình thế bắt buộc. Về phần trở thành đám người đối địch mục tiêu, cùng Khang Khít hình cửa thành đôi trì chi thế, ta không thèm để ý chút nào. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, đáp lại hệ thống. Dù sao, Huyền Hoàng Đại Lục đám người, hắn không sợ hãi, nhiều năm tu luyện cùng ma luyện, để hắn có được đối mặt hết thể dũng khí. Khang Khít cửa mục tiêu lại là nhất thống Huyền Hoàng Đại Lục, mục tiêu của bọn hắn cùng hắn một dạng. Hắn cùng Khang Khít cửa ở giữa, tất có một trận chiến, cho nên cũng là không cần để ý dưới mắt mục đích chính yếu nhất là ngày mai Thanh Châu thi đấu, thu hoạch được vậy tuyệt đối áp chế năng lực. Như vậy, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều có lực đánh một trận. Nếu như đây tuyệt đối áp chế năng lực một khi rơi vào Khang Khít cửa chi thủ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thậm chí, chính mình nhất thống Huyền Hoàng Đại Lục kế hoạch cũng sẽ thụ ngăn. Thậm chí Thanh Vân Tông cùng hắn chú ý người đều sẽ nhận liên lụy, đây là hắn không muốn nhìn thấy, mà lại hắn mới là thế giới này nhân vật chính, duy ngã độc tôn. Bây giờ đối mặt Khang Khít cửa tiềm ẩn uy hiếp, hắn không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại ở trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Chương 242 hệ thống ban thưởng. Chương 242 hệ thống ban thưởng. Giờ phút này, đang lúc Lâm Dương trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩa bạc vân thiên thời điểm, trong óc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, ký chủ trả lời cùng suy nghĩ trong lòng để cho ta rất là vui vẻ, như vậy hệ thống liền ban thưởng ký chủ ba vị đồ đệ cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất thình lình ban thưởng, để Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lâm Dương giật mình, thốt ra, cái này cũng có thể. Trong con mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, cảnh giới tăng lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần thời gian dài tu luyện cùng cơ duyên. Bao nhiêu tu sĩ hao hết suốt đời tâm huyết, ở trên con đường tu luyện gian nan bôn ba, chỉ vì có thể đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, hệ thống có thể trực tiếp trợ lực đồ đệ tăng lên cảnh giới, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Hệ thống có chút tiểu đắc ý, đương nhiên nói cái này có cái gì không thể đâu. Giọng nói kia nhẹ nhõm, phản phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, liền như là tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây đơn giản như vậy. Lâm Dương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười vui mừng, được chưa, đồ nhi ta càng mạnh càng tốt. Lập tức, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, nhìn về phía phương xa. Hắn biết rõ, tại sắp đến trong gió lốc, các đồ đệ của mình cũng chính là lực lượng trọng yếu. Bọn hắn trưởng thành, không chỉ có liên quan đến cá nhân vận mệnh, cũng quan hệ đến Thanh Vân Tông tương lai, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục căn uy. Tại gió này mây biến ảo trong thế giới, chỉ có cường giả mới có thể đặt chân, mới có thể thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy 13. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông Vân Thành Lâm thời biệt viện chỗ, một gian bố trí được cổ kính trong phòng, hương hương quanh quẩn, hương khí nồng đậm. Cái kia khói xanh lượn lờ tại ánh nến chiếu rọi, như là linh động như tinh linh trên không trung nguyện chuyển mẻ múa. Lý Y Y Lan thân mang một bộ tô y y, cái kia tô y bên dưới, nguyện chuyển tư thái đường cong lộ ra. Hoàn mỹ tỷ lệ phát họa ra tinh điêu mảnh khắc giống như hình giọt nước, mang đến cực kỳ lực trùng kích thị giác hưởng thụ. Cho dù tô y đơn bạc, cũng khó nén nó thẳng tắp dáng người dưới đây đà, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Lúc này, vừa tắm rửa hoàn tất Diệp Tiểu Chi, chính tướng màu hồng lăng la áo mỏng từ bên hông chậm rãi đi lên kéo. Nhu hỏa che khuất vai thơm, trắng non bả vai màu da tại ánh nến chiếu rọi, hiện ra chân bóng quang mang, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất thổi qua liền phá, tựa như thượng đẳng dương chi mỹ ngọc. Bất quá một lát, Diệp Tiểu Chi liền mặc chỉnh tề. Nàng chậm rãi xoay người lại, cùng một bên dáng người thon thả Lý Y Y Lan so sánh, Diệp Tiểu Chi tư thái càng thêm cân xứng, sung mãn trình độ càng hơn một bậc. Hai người khác biệt phong cách dáng người vẻ đẹp, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi người mỗi vẻ. Diệp Tiểu Chi chú ý tới Lý Y Y Lan đang ngồi ở bên cạnh bàn mọi người, ánh mắt trống rỗng, phảng phất suy nghĩ trôi dạt đến nơi xa xôi. Phải biết ngày xưa sư tỷ cũng sẽ không như vậy. Nàng không khỏi mở miệng dò hỏi, "Sư tỷ, nghĩ gì thế?" Diệp Tiểu Chi thanh âm thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Lý Y Y Lan bị Diệp Tiểu Chi thanh âm kéo về hiện thực, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đang suy nghĩ ngày mai Thanh Châu thi đấu." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia ngưng trọng, tựa hồ cái kia sắp đến thi đấu là một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Diệp Tiểu Chi xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, sau đó chậm rãi đi đến Lý Y Y Lan đối diện ngồi xuống. Nàng cầm lấy trên bàn ấm trà, là Lý Y Y Lan đổ đầy một chén thiên đạo nước trà. Nước trà nhập chén, nhiệt khí bốc lên, hương trà bốn phía. Nàng hỏi tiếp, "Sư tỷ đang lo lắng Quyền Tông Vương Dương, Đại Hà Tông Tạ Tinh Hà, còn có Vấn Thiên Cửa Tống Sơn." Lý Y Y Lan khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng chậm chậm nói ra, "Quyền Tông Vương Dương chính là Thanh Châu thiên tài cấp cao nhất, sớm liền thanh danh truyền xa. Nàng càng là sớm tập được Quyền Tông Tam Sơn Ngũ Nhạc Quyền, thiên tư chắc tuyệt, vượt cấp khiêu chiến đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Cái kia Tam Sơn Ngũ Nhạc Quyền, hội tụ Quyền Tông ngàn năm truyền thừa tinh hoa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sơn nhạc hùng hồn chi lực. Còn có sông lớn kia Tông Tạ Tinh Hà, nghe đồn người này là Đại Hà Tông Thánh Hà thai nghén chi tử, từ lúc vừa ra đời, thể nội liền ẩn chứa Đại Hà Tông Thánh Hà linh khí. 3 tuổi lúc, là hắn có thể cùng Đại Hà Tông Thánh Hà câu thông, bây giờ hắn đã 18 tuổi, ai cũng không biết Tạ Tinh Hà cùng cái kia Thánh Hà ở giữa dung hợp đến loại nào kinh khủng tình trạng. Có lẽ hắn sớm đã có thể điều khiển Thánh Hà chi thủy, rời sông lấp biển, uy lực vô tận." Diệp Tiểu Chi nghe xong, nghiêm túc nhẹ gật đầu, không có lập tức nói tiếp, mà là lặng lặng nghe sư tỷ phân tích, thần sắc chuyên chú mà chăm chú. Lý Y Y Lan tiếp tục nói, "Ngoài ra, Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà hai người đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng này Vấn Thiên Cửa Tống Sơn mới là nhất làm cho người kiêng kỵ. Vấn Thiên Cửa tổng cộng có ngũ đạo thiên môn, mỗi đạo sau thiên môn đều ẩn chứa khác biệt thủ đoạn, có giết chóc chi môn, có pháp tắc chi môn, có không gian chi môn, có dị thú chi môn, còn có âm binh chi môn. Nghe đồn Tống Sơn 3 năm ở giữa, liền có thể mở ra 2 đạo thiên môn, bây giờ lại qua 3 năm, chỉ sợ có thể mở ra 3 đạo thiên môn. Mà lại, Tống Sơn 13 tuổi liền bị đưa đến Trung Châu Thiên Kiếm Tông tiềm tu, hắn nội tình cùng thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Theo ta được biết, 3 vị này đỉnh cấp thiên tài đều đạt đến linh hải cảnh giới. Tại linh hải cảnh giới, bọn hắn có thể điều động giữa thiên địa càng thêm linh lực khổng lồ, thi triển pháp thuật cũng càng thêm khủng bố. Nghe nói Lý Y Y Lan như vậy tường tận phân tích, Diệp Tiểu Chi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, "Sư tỷ, như vậy xem ra, 3 vị kia thiên tài xác thực không thể khinh thường." Trong lòng của nàng cũng không nhịn được dâng lên một tia lo lắng, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, các nàng thật sự có thể tại Thanh Châu trong thi đấu trổ hết tài năng sao? Lý Y Y Lan lần nữa gật đầu, nói tiếp, "Đúng vậy à, chúng ta tuy có vượt cấp mà chiến thực lực, nhưng là cảnh giới chỉ là cảnh giới hóa thần, cuối cùng cùng 3 vị kia tồn tại chênh lệch. Nếu như chúng ta có thể đột phá đến linh hải cảnh giới, cũng là không cần e ngại bọn họ. Tại linh hải cảnh giới, linh lực của chúng ta sẽ phát sinh chất biến, có thể tốt hơn khống chế thiên địa chi lực, cùng bọn hắn phân cao thấp." Diệp Tiểu Chi tán đồng đáp lời lấy. Xác thực, bọn hắn tuy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng đối phương đồng dạng là thiên tài, cũng có vượt cấp mà chiến bản sự, cho nên trận thi đấu này tất nhiên là một trận ác chiến. Mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể quyết định vận mệnh của các nàng, thậm chí là Thanh Vân Tông tương lai, cũng có thể hay không hoàn thành sư phụ yêu cầu. Lý Y Y Lan bưng lên thiên đạo nước trà uống một ngụm, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, giống như là hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta thế nhưng là sư phụ đồ đệ, đương nhiên sẽ không bị trước mắt khó khăn làm khó, kế hoạch không thay đổi, chúng ta tiếp tục bảo đảm 7, 8, 1, 2. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin và kiên định, phản phất bất luận cái gì khó khăn ở trước mặt nàng đều sẽ được vượt qua. Diệp Tiểu Chi cũng uống một ngụm thiên đạo nước trà, giọng kiên định nói, "Kỳ hỉ, sư tỷ, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau như lúc." Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, nụ cười kia như là trong ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà tràn ngập hy vọng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lý Y Y Lan liền mở miệng nói ra, "Tốt, thời điểm không còn sớm, ngày mai toàn lực ứng phó." Nàng đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với ngày mai chờ mong. Diệp Tiểu Chi gật đầu nói, "Tốt, ngày mai toàn lực ứng phó." Lập tức, nàng lại dẫn một chút mong đợi nói ra, "Sư tỷ, đêm nay ta còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?"